Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 6 năm 2022. Tổng cộng là hơn 36 vạn đạo. Hôm nay chúng ta học bài Hồn Nhiên. Hồn Nhiên phân giải đường tu tiến, thực hiện tâm tu chẳng có phiền. Duyên nợ trần tình nay chẳng có, tự nhiên thông cảm, tự chơn hiền. Lương Sĩ Hằng. Hồn Nhiên là gì? Khi mà thầy nói tới hồn nhiên thường thường này thầy hay nhắc cái gì?
Thầy hay nhắc là hồn nhiên, tự nhiên anh.
Hồn nhiên nó đi chung với tự nhiên, mà thường thường thầy khi mà thầy nói tới hồn nhiên là tự nhiên, thầy nói tới hay nói tới chuyện gì?
Thầy nghĩ thì thầy nói là cái thầy nói là thường thường là do sự hồn nhiên và tự nhiên hình thành. Thầy nói vậy. Cái hai đấy thầy nói trong hồn nhiên và tự nhiên.
Thầy có thấy cái, thầy có lấy cái ví dụ gì thầy nói ra để biểu tượng cho cái hồn nhiên và tự nhiên không?
Không nhớ.
Nha, thầy nhớ không?
Đến thầy nói về hồn nhiên tự nhiên nhiều lắm.
Thầy lấy ví dụ đứa trẻ con hay
hồn đúng nhiên rồi. Tự nhiên. Đúng rồi, thầy nói ví dụ đứa nít đó là nó hồn nhiên và nó tự nhiên. Thầy nói nít nó hồn nhiên và tự nhiên như thế nào?
Tức là nó gặp ai nó cũng có thể là nó cười, nhưng nó cũng không có suy nghĩ là nó ghét hoặc là nó yêu, nó mới cười. Tức là cái đều thể hiện cái sự tự nhiên của nó bộc phát ra, nó cũng có tính toán suy nghĩ gì cả.
Đúng rồi. Mình ra con nít đó, nó tại sao nó có cái hồn nhiên và tự nhiên này, nó không có biết ghét ai, nó cũng cười, nó cũng giỡn hết trơn, nó không có biết ghét người này thương người kia, tại sao vậy?
Con nít nó tự nhiên hồn nhiên tạm thời thôi. Thì nó đi theo, nó đi theo nhân quả và nghiệp báo của nó, chưa tới trình độ nó phát triển nhân quả và nghiệp báo của nó, thành ra nó tự nhiên hồn nhiên nó.
Thành ra bây giờ mình đang nói cái trạng thái con nít thôi, chứ mình không có nói tới trạng thái người lớn. Mình hỏi tại sao đứa trạng thái đứa con nít đó, nó hồn nhiên và hồn nhiên, nó có cái gì đặc biệt mà nó hồn nhiên và tự nhiên?
Dạ, mà nó lớn em lên, nghĩ là nó
lớn
dạ,
lên nó mất cái
nó
gì?
Có tánh thiên tính nhiều.
Nó lớn lên nó mất cái gì mà nó không còn hồn nhiên và tự nhiên nữa?
Dạ thầy, em là mất cái tánh thiên tính đó, bởi vì nó khi lớn lên càng ngày càng nhiễm trần nhiễm trược. Còn khi nó mới sinh ra nó tự nhiên hồn nhiên là bởi vì nó còn cái tánh thiền tính. Cái thứ hai nữa, nó còn cái nằm trong cái dòng mà nó còn cái khí thiền thiên, nó còn thở nhiều, cho nên nó còn sử dụng cái đó, cho nên nó không biết giận, không biết hờn. Thế em là nghĩ như vậy.
Nó còn cái mỏ ác, nó còn mềm nữa.
Mỏ ác mềm ấy, thì chuyện gì nó xảy ra?
Dạ, khi mỏ ác mà nó cứng lại rồi là tất nhiên nó thở bằng cái khí hậu thiên. Tất nhiên khi hậu thiên lúc đó nó đã rút được, nó biết giận, biết hờn lành lành.
Lúc mà cái mỏ ác nó mở ấy, nó còn mềm ấy, nó chưa có đóng lại ấy, thì cái chuyện gì xảy ra?
Tức là khi đấy thì cái phần hồn dạ, nó có thể ra vô dễ dãi.
À, phần hồn nó có thể chưa có bị giam 100%, phải không? Nó còn ra vô dễ dãi, cho nên lấy cái gì mình chứng minh á? Nhiều khi mình thấy đứa con nít đó, tại sao mình biết nó là nó chưa có bị giam 100%?
Tức là thầy có phải chuyện là từ khi tự nhiên mình thấy nó cứ nằm đấy, tự nhiên nó lại cười như nó chuyện với ai đó.
Đúng rồi, nó làm tự nhiên nó cười, nó làm như nó nói chuyện, như nó thấy ai vậy nó cười, nó giỡn, như là nó thấy được cái cõi bên kia đó, nó cười, nó giỡn một mình nó vậy đó, là nó đi vô đi ra dễ dãi. Nó không có bị giam như lúc mà lớn lên nó đóng lại là hết ra được.
Thì cái em có ý nhà, khi mà nó cười hay là nó gì giỡn gì đó thì thường thường mấy bà mẹ, mấy bà già cũ xưa thường thường nói là cái đó là do mụ bà dạy nó, cho nên là thi mà em cũng nghĩ anh nói vậy, cho nên nó thấy được và nó hiểu được, nó biết được cái chuyện đó.
Tại vì nó thấy được cái cõi bên kia, trong khi mà nó lớn lên rồi nó đóng lại như mình, nó không thấy nữa. Mà bị vô tù rồi đó. Còn con nít đó thì nó chưa có bị 100%, thành ra nó còn thấy. Để tôi hỏi cái bạn A22 này là ai cái nè. Vô lại mà không biết nói chuyện được chưa. Cái bạn mà cái máy Galaxy A22 đó chắc không có biết vô, thành ra không có nghe được. không biết ai chỉ bạn này vô nè, không có biết cách cài vô nè, thành ra cái mic nó không có hiện lên, tôi nghĩ là không có nghe được, thấy hình mà không có nghe. Rồi để em muốn vô đây học thì phải liên hệ đàng hoàng để cha chỉ dẫn, chứ đi ngang sương vậy là mệt lắm. Thôi cho ra lại đi, ngồi đây cũng không nghe được cái gì đâu, không có biết cách vô, không có ai chỉ dẫn, không biết cách để tên gì hết trơn. Rồi giờ cho nghe chút xíu nha, coi nó mất cái gì.
Không biết là tại sao mà từ đầu tại sao chúng còn đây mất cái ánh sáng mà các bạn gọi như lai đó, tại sao còn mất.
Cho nên lúc cậu ra đời nằm yên ổn, hai người cũng thương không biết đó là ánh sáng gì. Ra đời còn không biết nữa, hơi thở mình cũng thơm, mặt mình mắt mình cũng sáng. Rồi lớn lên thì đời màu sắc nó tưởng tờ, tưởng là chuyện khi chạy theo chút mình cảm thấy một cơn ngày này mất ánh sáng tự nhiên. Cơn tánh tự nhiên mà mình mất hết.
Nó mất cái gì vậy?
Mất cái ánh sáng. Mất cái ánh sáng.
Mất cái ánh sáng tự nhiên ha. Ánh sáng từ bi á. Thành ra nó mất đi cái từ quan. Con nít này, nó cái hơi thở nó cũng thơm. Đứa con nít này, mình hung nó coi thơm lắm. Nó còn thanh nhẹ đó. Mình nó lớn lên á, bây giờ mình coi nó lớn lên á, tại sao nó mất đi cái đó. Nó lớn lên nó bị cái gì mà nó...
Thầy có nói là lớn lên thì bị đời phỉnh phờ, thì mất nó cái tự nhiên, mới cái sáng.
Nó bị cái đời nó phỉnh phờ, thành ra nó sống ở trong mê chấp á. Thành ra nó mất đi cái tự nhiên và hồn nhiên. Rồi bây giờ mình muốn trở lại cái trạng thái hồn nhiên và tự nhiên là mình phải làm gì?
Kính thưa thầy, thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, thiên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin thầy giải đáp cho con.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ. Nhưng con nít mới ra đời nó phải tự nhiên và hồn nhiên, mặt này nó tự chắc ai cũng thích. Nhưng mà mình lớn, ăn uống nhiều quá, tham lam quá, làm nó mất trật tự trong cơ thể, thì mặt này chúng ta không có ai thích, không ai muốn đứng gần. Vì tự quan không có, nó phải thanh nhẹ, lúc đó ai cũng thích. Cho nên lấy đứa bé làm chứng, là thấy lúc ra đời lớn lên bị phỉnh phờ bởi tứ quan ngũ tạng, mà đâm ra mất quân bình, sanh ra tâm bình, thì mặt này không có sáng suốt, không có thanh nhẹ.
Rồi, nó lớn lên nó bị tứ quan phỉnh phờ thì nó mất đi cái gì?
Mất quân bình,
mất đi cái tự quan.
Mất từ quan, mất
từ quan quân
bình. Mất từ quan, mất đi sự quân bình. Thành ra lúc đó có kẻ ghét người thương là vậy. Thành ra đứa con nít đó là ở dưới thế gian này, nó là cái tiêu chuẩn cho cái, nó tượng trưng cho cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Nó không có phải tính toán gì hết trơn. Rồi bây giờ mình đi cao lên chút xíu nữa đó, bây giờ mình muốn làm sao để mình trở lại cái sự tự nhiên và hồn nhiên.
Dạ thầy em, mình bây giờ mình người tu mình muốn trở lại tự nhiên và hồn nhiên, thứ nhất mình cũng phải có cái hành pháp, cái hành cho nó đúng đắn, đâu đó nghiêm chỉnh đàng hoàng, có vợ giấc đàng hoàng, rồi mình thức tích cực lo tu sửa mình, nó khử được lưu thanh, phải loại bỏ những sự mê chấp. Chừng nào mà mình tới cái mức độ mà mình thấy mà như không thấy, nghe như không nghe, mà biết như không biết, tất nhiên là mình không còn biết giận biết hờn nữa, thì lúc đó mình trở lại lần lần lại cái sự tự nhiên và hồn nhiên mới được. Còn bây giờ mình còn mê còn chấp, mình còn biết biết hơn biết thua, biết hay biết dở, còn biết đủ thứ, còn biết nằm trong cái sự tranh chấp, là mình không bao giờ trở lại cái sự tự nhiên hồn nhiên được hết. Chừng nào mà mình thấy cũng như không thấy thì lúc đó mình mới may ra mình trở lại tự nhiên hồn nhiên.
Bây giờ muốn thấy như không thấy là phải làm gì?
Trước nhất là mình muốn như vậy rồi, là từ giờ đầu tiên mình phải tập hành pháp cho minh bạch rõ ràng, chín chắn, đứng đắn, nghiêm túc, đàng hoàng. Mình loại bỏ cái trần trược trong nội tâm, rồi mình khai sáng phần tâm trí của mình, rồi là mình phải loại bỏ những sự mê chấp tranh đấu ở cái thế gian này. mình quyết tâm lo công phu, thì lúc đó cái phần hồn mình nó mới sức trụ trên đỉnh đầu. Mà lúc đó từ chỗ đó mình thân ngoại thân rồi thì lúc đó mình mới trở về sự hồn nhiên được chứ. Mà cái còn phần hồn mình mà còn nằm trong cái thể xác này là mình vẫn còn bị sự mê chấp và còn bị đời nó lâu cuốn, cho nên mình không có trở về với sự hồn nhiên được.
Cần cái trật tự và thanh tịnh là tự nhiên hồn nhiên à. Trở về trật tự và thanh tịnh là tự nhiên hồn nhiên.
Phải trở về trật tự trước. Mà trật tự của cái gì? Trở về trật tự là đúng rồi đó, nhưng mà trở về trật tự của cái gì? Trở về trật tự của cái gì?
Dạ thưa em á, là mình đầu tiên á, cái trật tự của mình rất đem khởi đầu nhất là trước nhất là cái hành pháp. Vì mình hành pháp một cách đúng đắn có trật tự thì lúc đó cái bản thể mình á, từ từ nó mới trở lại trật tự. Mình hành pháp mà không trật tự thì bản thể mình cũng không trật tự. Bởi vì á, là chẳng hạn như ví dụ vô nguyện sơ hồn pháp luân thượng đỉnh mà mình làm không trật tự, mình đi cái pháp luân trước thì cái sơ hồn sau là nó không có trật tự. Mà nó không trật tự thì cái bản thể mình không bao giờ lập lại được trật tự.
Các em thêm gì khác không? Giờ cho nghe bằng chút xíu nha.
Thứ tám, lúc sau này đã tán thường dạy con người nên sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Xin đã tán giảng thêm những điều đó để cho các lão ông lão bà đây trở thành hồn nhiên và tự nhiên.
Tự nhiên và hồn nhiên là mình phải có cái pháp rõ ràng. Niệm Nam Mô Di Đà Phật gây chấn động điện năng trong cơ thể, nó khôi phục cái nội khoa tâm lý của chúng ta. Chúng ta sống đúng đắn tự nhiên và hồn nhiên, không cần phải suy nghĩ, việc nó tới là tới, không tới là thôi, không cần phải lo là không tự nhiên và hồn nhiên. Để tự nhiên và hồn nhiên nó đến, chúng ta sẽ làm được lúc nào chúng ta cũng thanh tịnh thì việc gì cũng giải quyết được. Đừng có lo trước những việc chưa xảy ra, lo để làm gì? Nó không được mơ là chỉ tạo rối loạn và nội khoa tâm lý của chúng ta càng ngày rối loạn thì làm sao phát triển được. Cho nên cái phương pháp của thầy chỉ có một điều, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý thì Nam Mô A Di Đà Phật, nó thể hiện nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái tâm chúng ta có những nguyên lý bất cứ một sự gì gặp sinh chúng ta cũng dạy. Không sợ bị nhiều, không sợ khó, chẳng sợ khổ. Mình biết khổ lúc vào thì nhớ vào pháp thì mình muốn đi về xin Phật chứ mình không muốn ở lại thế gian. Cái khổ là cái đường đi của chúng ta, khổ. Hòa tan cái khổ là một khổ, không chỉ hòa tan mọi sự việc thì mình thấy là khổ. Khổ là do đâu? Tánh chiến thắng cái tâm, nó mới là khổ. Còn mình ngửi được cái tánh, giải cho cái tánh được, quán thông cái tánh của mình.
Rồi, thầy nói cái tánh gì mà nó dễ làm cho mình mất cái hồn nhiên và tự nhiên, cái tánh gì mà người đời ai cũng có?
Cái tánh hay lo.
À, lo chuyện gì?
Lo cái chuyện mà gì đâu, không phải là chuyện của mình.
Lo cái chuyện mà mình lo không được á.
Dạ.
Tại cái mình đâu có, mình thầy nói lo cái chuyện chưa xảy ra. Chuyện chưa xảy ra làm sao mình biết cái gì mà mình lo? Mà dù có nó có tới đó mình cũng phải giải quyết theo trình độ của mình thôi chứ mình đâu có làm gì hết. Phải không?
Dạ.
Thành ra cái tánh hay lo đó làm cho mình động loạn, nó làm rối loạn cái nội khoa tâm lý ở bên trong của mình đó. Thành ra mình mất đi cái hồn nhiên và tự nhiên. Thành ra mình phải làm cái gì, phải hành cái pháp nào mà để mình trở về lập lại trật tự của điển quang ở trong.
Thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái chấn động lực.
Phải
hành pháp đó. Yeah.
Phải niệm Phật. Thì sau đó mình mới không còn dính líu gì cái chuyện ở trần gian nữa, mình không còn sợ cái gì nữa, mình biết ở đây là cõi tạm. Mình tới đây mình học rồi mình ra đi thôi chứ không có cái gì ở đây hết mà lo. Là củng cố cái chuyện ở thế gian.
Thưa ông Khám, bây giờ đó, mình làm cách nào thoát ra khỏi cái sự mê chấp đó? Con thấy là có cha nhẫn hòa ở trong thì con biết là không có phải là làm chê với cái gì hết. Thì nhưng mà con thấy cha cũng hay, mà điều giả sử như con cố gắng hòa cho trong đó chưa hơi vui đó, nhưng mà con thấy là như là con vui được có một lần, cái sao nó ngừng.
Phải sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình mới thấy đạo. Nếu mà không sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình, không bao giờ thấy đạo. Còn có con, đứa bé đó luôn luôn nó thể hiện sự hồn nhiên, thì con cũng từ đứa bé mà lớn thôi. Con phải trở về với sự hồn nhiên đó, quên tất cả những cái gì nghĩa vị cố chấp trong lòng, thì tự nhiên con trở nên vui tươi. Đó là cái luật hồi sinh.
Thì muốn đạt như vậy thì giả sử như con vừa chưa được như vậy, thì mà muốn như vậy thì
con vui hòa một trận là được rồi. Con nó nhảy múa, con nhảy múa với con là tự nhiên là con trở về với tuổi trẻ rồi. Con hiểu chưa? Cái đó là luật hồi sinh. Ngay hai mẹ con thôi đồng vui với nhau, hi hi ha với nhau, đó mới thấy hạnh phúc. Ha, mới thấy cái luật hồi sinh của mình. Mình nhớ lại lúc trẻ thơ, tại sao mình có những tâm hồn hồn nhiên vui đẹp như vậy. Và bây giờ một câu nói, một cái nhìn, một cái nghe, một hơi ngửi của mình cũng cảm thấy là cái nhận và cái không. Tại sao chúng ta cũng thả lỏng cho nó vui hòa với tất cả cả không vũ trụ trong kỷ nguyên mơ này? Tại sao ta ôm cái sự mê chấp để làm gì? Có ích lợi gì cho ta không? Có ích lợi gì cho người không? Tại sao thanh khí ở trên trời ban xuống cho chúng ta được tận hưởng mà chúng ta không hòa lên để tận hưởng cái thanh khí đó? Chúng ta còn ôm cái sự cố chấp để làm gì mà sự già nua nặng trược đó hữu ích gì cho ta và hữu ích gì cho người? Ta hiểu cái phần thanh nhẹ chúng ta đã tận hưởng hàng ngày đây, hít vô không khí thanh nhẹ đã thay đổi rất nhiều, mà chúng ta chịu cảm thức sự sung sướng đó và không chịu vui hòa với sự thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta làm ổn định với chính mình và làm ổn sử dụng tình người ngay trong gia đình và xã hội? Thấy chưa, chúng ta phải luôn luôn sống trong cái bản chất hồn nhiên tự tại, thì đạo nơi đó là còn.
Rồi, tóm tắt lại coi thầy nói gì. Thầy nói mình đang sống với cái thanh khí thanh nhẹ mà mình không chịu hòa với cái thanh khí thanh nhẹ, mình hưởng cái sự sung sướng đời đời đó mà mình đi chạy theo cái sự cố chấp, nó không có lợi cho mình mà nó cũng không có lợi cho người ta nữa, mà mình cứ ôm cái sự cố chấp đó, mình không biết vui hòa với cái sự thanh nhẹ để mình sống. Thành ra mình mất đi cái tự nhiên mà đứa trẻ, thì mình phải làm, mình phải trở lại đó, là vậy đó.
Trở lại hồn nhiên và tự nhiên ha.
Ừ. Trở lại.
Nhà Trang thì vừa suy tầm nghiên cứu hiểu một mặt khác thì là mình phải đi đến tự nhiên hồn nhiên. Lúc nào mình còn mê chấp thì mê chấp, lúc nào mình còn cách thì mình cách, lúc nào mình hết thì mình hết, chứ cũng là đạo.
Cái đó là cái tự nhiên và hồn nhiên của đàn vô vi nó khác. Hồi nào giờ mình ăn uống dao động ngoại cảnh, nó mất trật tự, nó mất tự nhiên và hồn nhiên. Rồi mình tu thiền soi hồn pháp lưỡng trở lại trật tự tự nhiên thì hồn nhiên sáng. Hồn nhiên là nhắm mắt nó thấy nó ở tình trạng, nhắm mắt nó thấy ở chỗ này chỗ kia, nhắm mắt nó hiểu tất cả mọi sự việc, đó là hồn nhiên. Chứ mấy hồn nhiên của nít á, không biết phàm mới đó không phải hồn nhiên, nó sẽ già luôn.
Ý của nó là
chẳng hạn
như là bị một cái trí nãy em tính nó đi quay ngược xuống, mình máu chảy ra thành nấm, con đọc cái đoạn đó người ta biết là con nhớ liền, nhưng mà đọc cái đó thì nó hiểu vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi đó biết đâu á mai mốt hay là mấy năm nữa sao tự nhiên cũng đọc y chang cái đó, mình là hiểu khác. Thì cái đó là cái tự nhiên hồn nhiên, là không phải là mình
tự nhiên
mình làm cái cố gắng nào mà tự nhiên mình hiểu ra,
mình tu nó quân bình thì nó trở về tự nhiên hiểu. Tự nhiên hồi nào giờ con hiểu chuyện đó, mà giờ bây giờ người ta nói người ta gặp nguy hiểm tới còn còn nói ó bây giờ làm vậy nữa hả? Hồn nhiên con như vậy đó. Đó, mình tu này mình làm pháp luân soi hồn rồi đến trở về tự nhiên rồi nó mới học tiến hóa.
Hay lắm, chứ không phải giỡn đâu.
Rồi phải làm mới biết, người tu mới hiểu. Hồi trước Mỹ Kim đâu có nói cái này được.
Rồi, thầy có nói mấy điểm quan trọng trong này là chuyện gì? Cái nào đi trước? Tự nhiên hồn nhiên.
Thầy nói là trước mình phải có quân bình.
Quân bình.
Lại quân bình.
Quân bình rồi mình trở về tự nhiên trước là trở về hồn nhiên trước.
Tự nhiên trước là hồn nhiên.
Hồn nhiên là gì? Nãy thầy có định nghĩa chứ hồn nhiên á. Hồn nhiên này thầy định nghĩa cao hơn là thầy nói không phải như đứa nít. Là lên tới bậc khác rồi đó. Mà nãy mình nói chuyện con nít đó, là mới khởi đầu thôi. Nhưng mà bây giờ thầy nói cái hồn nhiên này nó cao hơn. Không phải là cái hồn nhiên của đứa nít nữa. Tại nít nó sẽ già nua. Nó sẽ mất đi cái sự hồn nhiên đó. Mà bây giờ mình tu rồi đó. Mình sẽ tìm lại cái sự hồn nhiên. Mà cái sự hồn nhiên này nó cao hơn cái hồn nhiên của con nít. Không phải hồn nhiên của đứa nít. Nó là cái gì?
Thì mình nhắm mắt mình thấy mình ở chỗ kia.
Ở gì nữa?
Mình thấy mình thanh tịnh mới thường như hồn nhiên. Không có thanh tịnh làm sao hồn nhiên cao hơn cái nít là thanh tịnh. Trở về cực thanh cực tịnh.
Rồi trong cái clip này thầy nói thầy định nghĩa cái hồn nhiên là cái gì? Đó, cái này nó không tới cái khúc này nó không tới 2 phút mà không nhớ gì. Thầy nói nhắm mắt thì sao? Giờ cho nghe lại nha, để ý chút xíu nha.
Nghiên cứu hiểu một mặt khác thì là mình phải đi đến tự nhiên hồn nhiên. Lúc nào mình cần mê chấp thì mê chấp, lúc nào mình cần cách thì mình cách, lúc nào mình hết thì mình hết, chứ cũng là đạo. Cái đó là cái tự nhiên và hồn nhiên của đàn vô duy nó khác. Là hồi nào giờ mình ăn uống dao động chuyện ngoại cảnh, nó mất trật tự đi, nó mất tự nhiên và hồn nhiên. Rồi mình tu thiền soi hồn pháp lưỡng trở lại trật tự tự nhiên thì hồn nhiên sáng suốt. Hồn nhiên là nhắm mắt nó thấy nó ở trên trời, nhắm mắt nó thấy ở chỗ này chỗ kia, trên mặt nhắm mắt nó hiểu tất cả mọi sự việc, đó là hồn nhiên. Chứ mấy hồn nhiên của nít á, không biết phàm ở đó không phải hồn nhiên, nó sẽ già đúng không?
Ý của nó là chẳng hạn như đọc tiểu một chương trí nãy em tính nó đi quay ngược xuống mình máu chảy ra thành nấm, con đọc cái đoạn đó con đọc hết rồi con nhớ liền, nhưng mà đọc cái đó thì nó hiểu vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi đó biết đâu á mai mốt hay là mấy năm nữa sao tự nhiên cũng đọc y chang cái đó, mình là hiểu khác thì cái đó là cái tự nhiên hồn nhiên, là không phải là mình
tự nhiên
mình làm cái cố gắng nào mà tự nhiên mình hiểu ra,
mình tu nó quân bình thì nó trở về tự nhiên hiểu. Tự nhiên hồi nào giờ con hiểu chuyện đó mà giờ bây giờ người ta nói đã gặp nguy hiểm tới rồi còn nói ó bây giờ làm vậy nữa hả? Hồn nhiên con như vậy. Sao? Đó, mình tu này mình làm pháp luân soi hồn rồi đến trở về tự nhiên rồi nó mới học tiến hóa.
Hay lắm, chứ không phải giỡn đâu.
Rồi phải làm mới biết, người tu mới hiểu. Hồi trước Mỹ Kim đâu có nói cái này được.
Rồi. Thầy nói làm sao? Mình mất trật tự cho nên mình mất đi cái sự hồn nhiên. Bây giờ mình mượn cái pháp tu vô vi này, mình lập lại trật tự, mình quân bình. Mình trở về cái tự nhiên, cái trật tự tự nhiên. Rồi lúc đó mình mới đạt tới cái hồn nhiên. Mà cái hồn nhiên này là đương nhiên là mình phải thanh nhẹ, thanh tịnh rồi. Thì lúc đó mình nhắm mắt là mình đi ra khỏi xác rồi. Chỉ có thanh tịnh mới ra khỏi xác thôi. Còn cái người mà còn động một chút xíu là cũng còn bị kẹt. Thành ra khi mà thầy nói đi ra khỏi xác là mình biết người đó thanh tịnh rồi. Nhắm mắt rồi thấy đi ở trên trời. Nhắm mắt rồi thấy đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Là cái người thanh tịnh nó mới ra đi dễ dàng vậy. Chứ cái người mà còn động một chút xíu là nó nhốt lại liền. Cái ổ khóa này nó hay lắm. Mình còn động chút xíu là nó cột chặt rồi, không thể nào ra được hết á. Nhắm mắt hiểu được mọi sự việc là lúc đó sáng suốt rồi. vừa đi ra ngoài, vừa thanh nhẹ, vừa sáng suốt luôn. Nhắm mắt là tự nhiên hiểu hết mọi sự việc. Đi đây đi đó rất là dễ dàng. Nhắm mắt là thấy đi chỗ khác rồi, chứ không còn ở trong cái xác này nữa. Là ở đây nói về cái hồn nhiên của vô vi á, thì nó cao hơn. Thì nó không phải của con nít.
Quá hay ha.
Hay không?
Dạ.
Giờ ghi lại đi á, ghi lại đi, nhớ cái này hay, thầy nói hay, thầy nói hay lắm chứ không phải là tầm thường. Thầy còn nói hay mà. Thầy còn nói hay lắm mà chứ không phải tầm thường. Rồi nghe thêm cái nữa nha.
Thưa thầy, trong quá trình hành pháp của con, lúc
để cho bạn đạo coi hình thầy chút đi.
Thưa thầy, trong quá trình hành pháp của con, lúc được điển rút đều thì không thấy ánh sáng. Lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không rút thường. Con thích vừa có điển rút lại vừa có ánh sáng. Như vậy con có tham hay không? Nên chọn một trong hai ứng chứng nào?
Tu là tự nhiên và hồn nhiên, không phải muốn, phải thực hành đúng. Đêm đêm làm như vậy thì nó đi tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm, con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi, ngày ngày cũng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu cũng vậy, ngày ngày chúng ta phải tu. Giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu thì từ đó nó sẽ đi tới sự quân bình tốt đẹp.
Rồi, thầy nói gì? Tu là sao? Tu là tự nhiên và hồn nhiên, phải không? Tu là tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải dán đặt cái vấn đề muốn. Mình tu là không phải là mình muốn có kết quả này, muốn có kết quả kia, mà chỉ mình phải cố gắng làm cho nó đúng đi. Tương tự tới nó phát triển tới đâu thì nó sẽ có cái đó. Cái gì sự thật nó vẫn là sự thật, là trình độ nào theo trình độ đấy, mình không có nói dối được, mà mình cũng có thể muốn mà được. Mình muốn, tại sao mình muốn nó không được?
Cố gắng phải hành pháp, phải đúng đắn, nằm rút điểm lên bộ đầu.
Thì cố gắng hành thôi, chứ không có được muốn.
À,
muốn có kết quả, muốn có kết quả thì chuyện gì nó xảy ra?
Khi muốn mình có kết quả là mình bị động mà.
À đúng rồi, khi mà mình muốn là mình bị động. Mình không có, mình ở đời mình tham muốn nhiều rồi, động loạn quá nhiều rồi. Bây giờ mình vô đạo mình cũng còn tham tiếp mà đâu có được. Phải thả lỏng như tự nhiên đi, rồi mình cứ làm từ từ, nó được bao nhiêu hay bao nhiêu. Nhưng mà cái quan trọng là phải cái gì? Cúc chót thầy có nói á, cái quan trọng là cái gì? Không phải cái đặt cái vấn đề muốn hay không muốn, nhưng mà cái quan trọng là cái gì?
Thầy nói là quan trọng là ngày ngày phải nghĩ đến chuyện tu.
À, giờ giờ phải nghĩ đến chuyện tu, đêm đêm làm như vậy, đêm đêm mình lo tu, giờ giờ mình nghĩ tới cái chuyện tu chứ không phải nghĩ tới chuyện đời. Nhiều khi mình tối mình ngồi thiền, ban ngày mình lo chuyện đời không à, mình không có nghĩ tới chuyện tu, mình không có hướng về trời Phật, mình không có hướng thượng, không có hướng về cái sự thanh nhẹ, không có hướng về cái sự thanh cao. Rồi tối mình ngồi chút xíu thôi, biết chừng nào nó mới nhẹ được. Thấy không? Tối mình ráng mình hướng nhẹ, mà ban ngày mình hướng động, rồi tối mình ngồi nó cũng đâu có nhẹ nổi. Là giải cái đám mà trượt mình rước trong ngày không, nó cũng đủ hết thì giờ rồi. Thành ra giờ giờ phải nghĩ tới chuyện tu. Nếu mà mình muốn tu thiệt, tại vì tu nó có nhiều cách tu lắm. Ông thầy cũng nói cả chục cái cách tu vậy. Tu lơ mơ, tu tài tử, tu có bạn, tu đủ nhiều kiểu tu lắm. Nhưng mà nếu mà mình thật tâm tu á, là giờ giờ mình phải nghĩ tới chuyện tu. Lúc nào mình cũng nhớ tới cái chuyện tu á, chứ mình không có xa rời được. Có nhiều người ta tu không có pháp mà người ta cũng nhớ tới cái chuyện tu á. Người ta bám vô mấy cái gì rất là không có được cái pháp như mình đâu. Nhưng mà giờ nào người ta thấy người ta ngoan hơn mình nhiều lắm, người ta lo, người ta tu dữ lắm. Tới giờ cũng nhiều người đi đâu cũng cầm theo cái cuốn kinh này, là không biết cái tâm họ như thế nào, có là chuyện khác phải không? Nhưng mà họ thấy họ có hướng về con đường tu, họ ráng, họ lần chuỗi, họ đọc kinh hay gì đó, họ không có pháp như mình, nhưng mà họ cũng bám vô, chứ không phải là trong ngày họ bỏ luôn phải không? Rồi tới giờ đúng giờ họ làm. Có nhiều người á thì phải cho họ vô cái khuôn khổ như vậy. Để bắt họ vô cái khuôn khổ là tới giờ nào là phải gì, tới giờ nào phải lạy là vậy, một ngày lạy mấy mấy cử, đúng giờ là phải ngồi phải lạy. Còn mình đó là mình được học cái khóa kêu bằng tự tu tự tiến tự thức. Cho nên nó khó hơn. Nó khó hơn là tự mình phải đặt cho mình cái chương trình, chứ không có ai đặt cho mình ngoài cái giờ thiền ban đêm giờ tí đó. Những phần còn lại là mình phải đặt cho mình cái chương trình, coi mình làm cái gì trong ngày, chứ không ai bắt mình hết. Tại cái lên tới cái khóa này là tự thức, mà tự tu tự tiến tự thức, mà không ai kèm mình sao hết á. Mình làm đúng đường á thì mình đi lên, còn mình đi ngược xuống là cái quyền của mình á. Mình có quyền đi lên mà có quyền đi xuống, tùy theo mình tự quyết định, tự nghiên cứu những cái lời giảng của ông Phật mà tự mò đường đi thôi, chứ không có ai bắt mình phải đi đường này hay đi đường nọ, không ai cấm cản mình gì. Ông Phật ông cũng không có cấm mình cái gì, chỉ có cấm làm biến thôi. Làm biến là không có làm gì nên thân hết á. Thành ra giai đoạn đầu cái chỉ có cấm làm biến, rồi sau đó mình phải tự lần mò mà đi, tự tìm đường mà đi, có cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, cái nào mình nên làm, cái nào không nên làm, để nó đi đúng chiều tiến hóa, chứ không có để mất thời gian tại thế thứ hồi quay qua quay lại nguyên cả cuộc đời không có làm được gì nhiều cho con đường tiến hóa tu học của mình hết. Toàn là làm chuyện đời không, mà chuyện đời rồi sắp sửa tới ngày rồi cũng bỏ hết, chứ đâu có cái gì mang theo được đâu.
Em sắp xếp lại cho tật tự à, tu theo đúng giờ giấc hiểu.
Thì cái đó là cái khởi điểm của mình, là mình phải đặt cho mình một cái nghiêm luật là cho mình học cái trật tự. Mình học trật tự để mình hành cái pháp khứ trượt lưu thanh này, để mình lập lại cái trật tự điển quan trong cái cơ tạng của mình. Mình phải lập lại cái trật tự điển quan trong cơ tạng của mình. Cái đó là quan trọng. Thì giờ mình trước hết là mình phải học trật tự để mình dạy cho lục căn lục trần. Mình học cái trật tự, biết cái trật tự là gì, trật tự trong đời rồi trật tự trong đạo. Thì cái gì nó cũng phải có trật tự. Ông trời ông cho mình xuống cõi này có không gian, có thời gian, là phải biết có trật tự. Trật tự là giờ nào làm cái gì, trong không gian ở đâu làm cái gì. Cái đó kêu bằng trật tự trong không gian và thời gian, để lập lại cái trật tự điển quan trong cơ tạng của mình. Cái mà quyền bí ở bên trong mình đó, thì mình phải bắt đầu từ cái bên ngoài trước, rồi mình lập tới bên trong. Mà khi mà cái người mà tu mà đạt được cái trật tự, lập lại được cái trật tự bên trong mà, thì cuộc sống bên ngoài của họ rất là trật tự. Cũng như ông thầy ông nói cái người tu mà lập lại trật tự đó, hứa đúng giờ là đúng giờ, không có bao giờ sai chạy, nó cái người đàng hoàng. Còn cái người mà không có đúng giờ là cái người đó chưa có đàng hoàng. Nói giờ nào làm cái gì là đúng giờ. Thành ra ở đây mình cũng tập cho mọi người là có cái giờ giấc là vậy đó, để đúng giờ mình đi học là mình đi học. Sau tới giờ là nó đóng cửa, không có cho vô nữa. Là học cái trật tự trước. Mình học đạo là mình học cái trật tự trước. Nó giờ nào ra giờ đó. Nói 7 giờ tối học thì 7 giờ tối học. 7 giờ tối đóng cửa thì 7 giờ tối đóng cửa. Mấy người đi trễ là không được vô. Nếu mà có đi trễ thì báo trước, thì bữa nào bị công chuyện gì rắc rối thì báo trước thì cũng cho vô. Nhưng mà cái đó là cái trật tự.
Dạ, đúng rồi, cái quyền không phải vậy cho ha.
Cái trật tự này vậy á. Mình học cái trật tự là mình dạy cho chúng sanh của mình học cái trật tự luôn. Mà thượng bất chánh hạ thất loạn, mà phần hồn mà không có trật tự là tụi dưới này nói nó không có nghe đâu. Mà nói nó không nghe làm sao mình dạy nó, mà nó không dạy nó được là mình đâu có sửa tánh được.
Vậy cho lục căn lục trần mà anh bảo.
À, vậy lục căn lục trần dạng linh trong này đó, thành ra mình phải dạy nó, mình bắt nó làm những cái động tác đó, bắt nó giữ cái nghiêm luật đó, là mình đang dạy nó học cái trật tự là cái gì, cho nó biết cái trật tự là gì. Nó không có trật tự đời đó, thì đạo nó cũng không có trật tự, nó không có trở về cái hồn nhiên và tự nhiên được. Trở về tự nhiên là phải trở về với cái trật tự của tự nhiên, mà bây giờ trật tự của đời nó sống bê bối buông thả vậy đó, là làm sao mà mình cho nó vô khuôn khổ được, làm sao mà mình hướng dẫn nó được. Đạo là hồn nhiên và tự nhiên á. Rồi nghe tiếp nha.
Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào?
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không nói thành đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tả thành mọi người đều có. Cho nên tâm đạo của con người sẽ phát triển trong tự nhiên. Sao các bạn cứ công phu để làm gì? Hằng ngày các bạn ăn uống nhìn thấy tất cả những sự động lực hơn thua. Và công phu để làm gì? Phẳng lặng trở lại nguyên lý. Hồn nhiên và tự nhiên mới là đạo.
Rồi, mày nói gì? Mày nói mình công phu để làm gì? Công phu để cái gì? Hai chữ.
Hồn nhiên và tự nhiên.
Công phu để cho nó phẳng lặng.
Phẳng lặng.
Phẳng lặng là cho mọi xíu nó êm xuống, nó không còn bị giấy động nữa đó. Nó cũng như cái biển vậy. Cái biển nó đang động mà bây giờ mình làm cho nó phẳng lặng lại. Biển cho lặng thì lúc đó mình đâu mới phát. Biển cho lặng nghĩa là trong cái người mình đó, nó phải lặng xuống, không có cho một cái gì mà nó làm cho mình giấy động, bận rộn, lo âu, phiền não, giận hờn, đó là giấy động. Bây giờ mình thiền, mình công phu, mình thanh lọc. Mình phải thanh lọc nó lặng được, chứ không phải mình muốn nó lặng là nó lặng. Mình phải thanh lọc, nó thanh là nó mới lặng được. Mà nó trượt là nó phải động. Trượt động, thấy không? Thanh là lúc đó nó mới nhẹ. Còn trượt là lúc nào nó cũng động hết trơn. Thành ra mình và làm muốn làm cho nó phẳng lặng là mình phải thanh lọc. Thì mình vô mình mượn cái pháp này soi hồn, pháp luân là thanh lọc rồi. Rồi đi tới thiền định là phải cho nó lắng dịu xuống mọi chữ, không có nhớ tới chuyện đời nữa. Lúc đó phải tưởng về sư Phật thôi, là cái giai đoạn thiền định. Tưởng về cái cõi thanh nhẹ thôi. Tâm mình hướng về cái chỗ đó, không có lo chuyện đời nữa. Chứ mình vô tới thiền định rồi mà mình còn nhớ lại chuyện đời là không xong rồi. Trượt khí còn nhiều quá, chưa có giải ra được hết. Mình phải thẳng lặng, phẳng lặng á, thì lúc đó mình mới trở về với cái sự tự nhiên và hồn nhiên được. Để trở về cái sự thanh tịnh đó, là nãy mình nói đó, cao lên chút xíu là thanh tịnh. Còn cái giai đoạn đầu là đòi hỏi mình cái chỉ cho nó phẳng lặng thôi. Phẳng lặng ngày này sang tới ngày nọ thì riết nó có một cái nền tảng phẳng lặng. Vì lúc đó mình ít có bị giấy động hơn, mình hướng thượng rồi, mình đổi cái chiều nó đi lên rồi.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền nào?
Giữa những pháp thiền với nhau.
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi khoa học mỹ Phật pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp thì tất cả mọi pháp, mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh trăng trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự bừng sáng nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý truyền cảm, những bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó giải quyết trong khi khổ tâm, dùng cứu khổ bằng vui pháp lý vô vi khoa Phật pháp.
Rồi, thầy nói gì? Trong đoạn này thầy nói gì? Mình tu cái pháp này là cũng từ tự nhiên và hồn nhiên mình có không? Mình cũng có cái xác từ tự nhiên và hồn nhiên mình có. Thì mình phải hòa với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Mình cũng phải lập lại trật tự. Cũng như mấy cái người mà chuyên môn tại thế, người ta cũng phải học lập lại trật tự. Rồi sau đó người ta mới cống hiến phục vụ cho người khác được. Thì bây giờ mình muốn phục vụ cho những người kế tiếp bố thí chân ngôn thì mình cũng phải lập lại trật tự. Rồi mình mới bố thí chân ngôn được.
Câu hỏi thứ nhì, xin thầy cho biết đường hướng chánh và mục đích của pháp lý vô vi.
Thì hôm nay mình nói đường hướng chánh không, hồi nãy cũng nói đường hướng chánh không. Giải cứ trượt lưu thanh là đường hướng chánh không. Pháp nào mà đem vô sự phức tạp cho mình lo nghĩ không có chánh, cứ trực lưu thanh đó là không được chánh. Làm cho mình sạch là mình chánh, nhẹ làm trời nắng làm đất, mà mình làm cho mình nhẹ là tự nhiên mình về trời chứ đâu cần phải chức phòng gì đâu, làm cho mình nhẹ là đi được à. nhé là nhé gì, không nói ôm chuyện người ta, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện con chó trong nhà cũng ôm luôn, đó là khổ, không có được. Con mình sanh ra thì nó có cái duyên nghiệp của nó sẽ sống, và nhờ cái sự kích động đó nó mới cảm thông và nó tiến hóa. Chứ không phải mình ra mình đỡ cho nó rồi nó được, mình đỡ cho nó mất cơ hội tiến hóa, để cho nó tiến hóa. Cho nên mình tu cái pháp áp này cứ sự tu thân cho chính mình, thì mình phải có cái bản chất hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên của một người, của con người tại mặt đất, thì luôn luôn lúc nào mình cũng không có đa động với ai.
Rồi, cái này thầy nói gì? Giờ mình lên tới Bắc nữa rồi đó. Nãy giờ mình mới học cái hồn nhiên tự nhiên từ đứa nít ha, lên tới cái tu vô vi ha. Rồi ở đây thầy nói, thầy đề cập tới một cái gì khác nữa của hồn nhiên và tự nhiên.
Thầy đề cập thầy nói mình tự nhiên hồn nhiên là mình không ôm chuyện của người ta. Nhưng... thậm chí cái chuyện của con chó cũng ôm nó, có đứa con mà mình cũng phải ôm. Cho nên thầy muốn nói cái chuyện đó. Của nó để nó học tự nhiên, nó phát triển, mình không nên ôm, mình ôm mình động loạn, đó mình đâu muốn. Thì thầy về sự tự nhiên hồn nhiên.
Thầy lấy cái ví dụ đó để thầy nói tới cái gì vậy? Thầy nói cái gì của hồn nhiên và tự nhiên vậy?
Thầy nói em cái luật hồn nhiên và tự nhiên là không đá động vị trí của ai hết.
À, cái đó là cái gì? Cái luật gì?
Luật tự nhiên và hồn nhiên.
À, cái luật tự nhiên và hồn nhiên là cái gì?
Là không đá động cái việc gì của ai hết.
Cái luật tự nhiên và hồn nhiên á, là cái đó là tự nhiên và hồn nhiên, là cái đó là có cái sự sắp đặt của ông trời. Từ cái sự thanh nhẹ, cõi đại thanh tịnh đã sắp đặt cho mọi người có một cái cuộc sống, có một cái cuộc tiến hóa, có những cái bài học ông trời đã sắp sẵn đó rồi. Trong tự nhiên nó đến, trong cuộc sống của mình nhiều chuyện mình đâu có thể nghĩ ra trước được, nhưng mà nó đã xảy ra trong cái tự nhiên mà hồn nhiên nó đến với mình, là những cái bài học nó đến, những cái hoàn cảnh nó đến, những ân sư đến với mình. Qua những cái hoàn cảnh mà ông trời đã sắp đặt là ân sư đã đến dạy mình hằng ngày hằng giờ hằng phút. Hoàn cảnh là ân sư mà, sắp đặt trong cái sự tự nhiên mà hồn nhiên, tự nhiên nó đến, hồn nhiên nó đến, mà mình mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình, cho nên mình không, mới không có hòa được ở trong đó để mình học mà mình tiến quá nhanh được. Mình lại chống chọi trong những cái hoàn cảnh đó, rồi là mình không hiểu cái luật tự nhiên và hồn nhiên áp dụng cho mỗi phần hồn, là mỗi người xuống đây á, là có cuộc sanh diệt của họ, là có ngày sống có ngày chết hết. Mình có lo cũng không được. Mỗi người xuống đây, dù là con mình đi nữa hay là con chó trong nhà nữa, nó có cái cuộc sanh diệt của nó, là nó có ngày sanh và nó có ngày chết của nó, và nó có cái cuộc tiến hóa của nó. Những cái bài học ông trời sắp đặt qua cái sự kích động để cho nó thức tâm, nó tiến hóa. Còn nếu mà thầy nói, nếu mà mình cản nó, mình không có cho nó bị mấy cái kích động mà tự nhiên nó đến với cái trên cái cuộc hành trình của nó, thì nó sẽ mất đi cái cơ hội tiến hóa. Cho đó mình có lỗi, mình có tội là mình không cho nó học cái bài của nó để nó thức tâm, để nó tiến hóa. Cũng như cái bánh mà bây giờ mình không có cho nó vô cái lò lửa làm sao nó thành cái bánh được, thì nó cứ lư hương vậy hoài,
luôn nó chín không nổi.
À, đâu có chín được, thành ra nó không có chín thì nó không có thức tâm. Cái con người quan trọng là phải thức tâm rồi mới sửa, ăn năn sám hối, sửa đổi tiến hóa. Cái đó là trong cái chu trình tiến hóa, là phải đi đụng là bị kích động á, rồi bị nhồi là tự nhiên phải khổ rồi mới thức tâm rồi mới đi tới ăn năn sám hối, rồi lúc đó mới chịu sửa thay đổi con đường của mình. Thì nó có nhiều giai đoạn như đó, mà mỗi người ông trời ông sắp đặt có giai đoạn hết rồi, có hành trình hết rồi, mà mình không biết á, cái luật tự nhiên và hồn nhiên của mỗi phần hồn, mình xen vô chuyện của người ta là mình xen vô cái luật tự nhiên và hồn nhiên, không khác nào mình xen vô chuyện của ông trời rồi. Thành ra mình bị động thêm, mà mình nhiều khi mình lại phạm tội thêm, mình làm cho anh ta mất cái cơ hội tiến hóa. Xuống dưới là bị thưa kiện là mệt lắm à. Đó là thầy nói tới cái luật tự nhiên và hồn nhiên à.
Kính thưa thầy, trung tâm
Để dặn máy lên chút.
Kính thưa thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng tự nhiên sẵn có của mọi người. Chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ lên. Cho nên người tu phải phản lòng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng, châu phát lòng cho riêng mới gọi là tập. Lòng riêng đó là chân tâm.
Rồi, mày nói chân tâm. Chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Cái trạng thái tự nhiên và hồn nhiên mới gọi là cái trạng thái của chân tâm. Mà thầy nhắc lại cái ánh sáng từ bi mà nãy mình nói đứa con nít nó lớn lên nó mất cái ánh sáng từ bi á. Cái đó là nó cái bản chất của cái chân tâm của mình. Mà khi mà mình tìm lại được cái ánh sáng từ bi á là mình trở về với cái chân tâm của mình. Mà muốn như vậy á thì nãy mình cũng trở lại cái chuyện nãy mình nói là phải phẳng lặng. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thành. Nghe không? Cái biển nó phải, mình phải làm cho nó phẳng lặng. Người tu thiền á, mục đích là làm cho mọi việc nó phẳng lặng. Còn nếu mà người tu thiền mà làm chuyện nhỏ xé ra to, làm cái chuyện nó lớn chuyện thêm á, là mình đi ngược đường á. Mình không có đi đúng đúng con đường của thiền vô vi. Thiền vô vi là chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không. Để chi? Để cho nó phẳng lặng. Còn mà mình cứ gây thêm chuyện, chuyện nó đã rắc rối rồi mình làm cho nó rắc rối thêm nữa là mình không có đi đúng đường, mình đi ngược đường. Thành ra mình phải chọn con đường mình đi, biển cho lặng. Thành ra mình phải làm sao cho nó phẳng lặng hết. Từ bên ngoài tới giới bên trong là phải phẳng lặng hết. Bớt bận rộn chuyện đời cho nó êm bớt đi. Rồi bên tâm mình cũng phải làm cho nó lặng xuống. Thì minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thằng. Lòng cho riêng là sao? Lòng cho riêng là chân tâm. Thầy nói lòng cho riêng là chân tâm. Vậy chứ lòng cho riêng là cái gì?
Thầy em nhớ là này, lòng cho riêng là khi mình xuất ra khỏi cái bản thể.
À đúng rồi. Khi mà mình ra khỏi cái bản thể, lòng mình nó riêng, mình nó không có dính ở trong cái bản thể này. Còn ở trong cái bản thể này là còn động. Mình ra khỏi cái bản thể này mới thật sự là thanh tịnh, mới thật sự là sáng suốt. Còn ở trong nhốt ở trong cái bản thể này là còn động mà chưa có sáng suốt. Tại mình thanh tịnh là mình ra rồi. Mình ra được thì mình sáng suốt. Còn ở trong này bị cái sự thu hút của cái thể xác này, của ngũ hành, của thể xác nó làm cho mình động loạn. Nên lòng cho riêng mới gọi là thần. Nghe thêm cái nữa nha.
Ai là tạo hóa của tạo hóa? Cho nên con người phải hiểu rõ chúng ta là tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Đừng nói vấn đề tạo hóa mà con người không rời được. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Rồi nói đấng tạo hóa, rồi mỗi người cũng tưởng là cái ông đó là đấng tạo hóa. Rồi chờ ông tới cứu tôi hay tôi đi tìm ông, mất thì giờ mà không đạt pháp. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tiến hóa vô cùng. Chúng ta thấy từ lúc chúng ta 10 tuổi nó khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi đều khác hết. Cái trạng thái tiến hóa tùy theo kiến thức. Từ kiến thức đi tới đầy đủ và do hành trình ý chí của hành giả tiến hóa thì mới đạt được.
Rồi. Mình nói đây là cái luật quá quá sinh sinh đó là tự nhiên. Cái luật của ông trời đã sắp đặt cho mọi phần hồn xuống đây học hỏi và tiến hóa tùy theo kiến thức, tùy theo trình độ. Mà ông cũng đã sắp đặt một cái lớp có lan hết là cho mình tuổi nào á, là cái ý thức của mình nó khác. 10 tuổi khác, 20 tuổi là mình học bài khác, 30 tuổi học bài khác, 40 tuổi, 50 tuổi. Rồi 60, 70 học bài khác, cái ý thức nó khác rồi. Bây giờ có tu hay không tu gì á, cái bài học nó đã thay đổi rồi. Khi mà mình lên tới 60, 70 là mình thấy cái cuộc hành cái khóa học của mình tại thế nó cũng sắp chấm dứt rồi. Thành ra bây giờ mình có ý thức chút xíu thì mình tiến nhanh hơn là mình biết buông bỏ, mình không có ôm nữa. Mình sửa sẵn cho cái cuộc ra đi nhiều hơn là sửa sẵn cho cái cuộc ở thế. Mấy người mà không có biết đường thì lúc đó người ta còn bám vô cái sanh với cái tử, còn muốn không có muốn rời lớp, mà muốn bảo vệ những cái gì mình có mà không được. Tuổi tới hồi mà cái thể xác nó không có cho phép mình làm những cái chuyện gì dù cho nó không có khó khăn mấy nữa, lúc đó mình mới thấy là từ từ mình phải ra đi. Cho nên cái phần hồn thì không có già, nhưng mà cái thể xác phải già để cho mình nhớ là mình không có phải ở đây luôn. Tới ngày đầu đó mình phải ra đi, thành ra ông trời ông làm cho cái xác mình phải già đi. Chứ bây giờ mình già rồi mình nhắc lại những cái kỷ niệm hồi xưa, mình thấy cái phần hồn nó cũng nhớ như vậy, nó không có thấy gì già, nhưng mà cho ở trong một cái xác già để cho thấy là mình sắp sửa ra đi rồi, mình phải lo cái phần hồn là quan trọng. Nên cái luật quá quá sanh sanh đó, tiến quá mà sanh hết cái kiếp này tới sanh qua kiếp kia đó, là trong tự nhiên bắt buộc phải tiến quá.
Chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân là do duyên mà sinh ra
đó.
Vậy thì nhân là cái gì?
Là nhân là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác, lúc kết quả tiếp sau con vẫn như ác, hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn, mọi hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Còn duyên là cái gì?
Cái duyên là nha, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường, bao nhiêu triệu thanh niên mà chỉ thích cần gì ông đó, mà nhất định về mà không có giả cho ông đó, nó tự nữ. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết, tôi không biết về cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó, không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Nó không biết. Cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt. Mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên. Thấy đi cũng thích cô đó. Nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian. Vì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng, cái tả cái hữu cái âm cái dương, hai cái nó hòa hợp là một rồi, không cần cái duyên là để hỗ trợ cho nó tiến tới một bước và ổn định tâm hồn. Nên cô gái cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi cái tâm nó ổn định, còn người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Thành ra nó tu đúng mức, không cần lấy vợ nó vui, nó sống ở trong cái hạnh tốt từ bi cởi mở. Nhiều người không hiểu khi không tôi đi ra tôi nhìn cô đó nhất định là mấy cũng cưới á. Bây giờ má có chữ tôi cũng lấy á, nó nhất định vậy á, từ đây nó ra mà duyên từ tiền kiếp mà sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ gặp rồi ở chung nhau cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu, lúc đó mới thương nhau bạn đạo ở thế gian học hỏi và tiến hóa. Cho nên con người nó ly kỳ đó, học trong những cái trường học này là cái trường học của đời này, nó ly kỳ, nó hay lắm. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu, kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi. Người nào
si hỷ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật ông thoát đi, giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những cái nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật, mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm, phải cố gắng đi. Những gì trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, số cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông. Ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó giỏi đời nào chết. Phải không? Ông đánh như đối phương chết à. Mà đời nào chết, nhưng mà số cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả tiện tiểu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó để mình học cái thanh nhiệm, cái cao siêu, cái đời đời bất diệt, mà cái thật sự từ bi, mà hưởng thật sự cái sức mạnh. Chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy. Rốt cuộc là chỉ biết do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì? Trên tâm tôi muốn tìm tự do. Trên tâm tôi muốn hà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tu, tôi cũng chịu. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị người ta ràng buộc nó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Theo chân tâm, chân tâm nào cũng muốn tự do, không có chân tâm nào mà muốn lệ thuộc, thì mình tu và tự do khai triển tâm linh đi đúng được mà lệ thuộc. Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám, mình đi giống ông Tám thì tôi không có bị lệ. Nếu tôi là cái gì tôi cứ ý lại nó ông Tám là tôi đâu cũng mạnh lắm. Thấy không? Rốt cuộc là tôi học hỏi, sống tôi cũng học hỏi và chết tôi cũng học hỏi. Tôi đâu có cái sanh tử luân hồi với tôi nữa. Sống tôi cũng học hỏi và chết tôi cũng học hỏi. Thì tôi băng năm học hỏi, tôi lo tu, lo sửa tâm thân. Thì tôi nhẹ chết rồi. Thấy tôi không có nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín, cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo phép, hỗn độn. Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định, uy tín. Đâu có sao. Đâu có ai mà đi bỏ mấy thằng đó. Người đó là người ta quý. Sạch tin. Làm sao mà mình đói? Chỉ cái tâm mình cũng ổn định. Có một mình sai mơ. Cho ta là bẩn, cho ta là giàu, cho ta là sang, mới gặp nạn. Mình có tiền, mình giúp người ta, biết thương yêu người ta, giúp đỡ người ta, là mình xây dựng được chân tâm. Mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm tư bi như vậy thì đâu. Người ta thương người hiền, thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, thờ ông Tần Thiên Hoàng đó, ăn cướp đó.
Rồi, ở đây thầy nói thêm cho mình hiểu về cái tự nhiên và hồn nhiên hồi nãy mình có nói nữa, mà ở đây thầy nói rõ hơn là cái vụ gì. Vụ gì mà trong tự nhiên và hồn nhiên?
Nhân quả.
Cái gì do ông trời sắp đặt á. Mà mình mang theo trong kiếp này đó. Cái gì mà do ông trời sắp đặt mà mình mang theo trong kiếp này á. nhiều khi mình cũng không hiểu tại sao. Cái khúc đầu
là cây ngọt hơi tập cây đắng hay là cây đắng nhân quả hả?
Cái duyên.
Duyên hả?
Cái duyên hồi nãy thầy nói cái nhân á là khác mà cái duyên nó là khác. Nhân nào quả nấy, trồng cây trái, trồng cây ngọt thì nó ra trái ngọt, trồng cây đắng thì nó ra trái đắng, cái đó là cái nhân. Nhưng mà cái duyên á là trong tự nhiên và hồn nhiên. Tự nhiên mình gặp người đó mình thương, cả mấy người, cả ngàn người mình gặp mình không thích, là tự nhiên mình gặp người đó là mình thích, muốn lấy cho kỳ được. Cái đó là cái duyên. Mà cái duyên này á, trước khi mình xuống thế gian á, ông trời ông đã cho, ông đã ghi trong cái thể xác mình rồi. Ghi ở đâu?
Trước đây phải
bên ốc phía bên tay phải. Thành ra mình khi mà mình gặp cái người mà đúng cái duyên của mình á, tự nhiên mình thích. Rồi lúc đó mới kết duyên. Kết duyên tại trần. Để làm cái gì? Ông trời ông sắp những cái bài duyên đó để làm cái gì? Ông có sắp đặt á, mình thấy rõ cái sự sắp đặt của ông trời á, bởi vậy mới kêu là hồn nhiên và tự nhiên. Mình không hiểu tại sao tự nhiên tới, tự nhiên gặp người đó, tự nhiên hai người thích nhau, tự nhiên nó kết duyên. Rồi làm sao? Để làm gì? Để học tạm một kiếp này để tiến hóa thôi, chứ không phải là vợ chồng thiệt. Để học tạm thôi, để học bây giờ thích thì lúc đầu thì thích, ai cũng thích, nó vui lắm, nhưng mà về một thời gian theo thế nào cũng đụng à. Cái luật nó như vậy mà, cái luật để cho mình chán ngán mình đi tu, chứ không phải là cái luật để cho mình hưởng hạnh phúc đời đời. Cái chuyện đó nó hiếm lắm. Xuống đây là phải đụng, thế nào về cũng cãi à. À, không cãi ban ngày cũng ban đêm cũng cãi à, tại vì cái luật trời mà.
Qua đúng rồi.
Để cho mình thức tâm, thức tâm mình mới tìm đường mình đi tu. Bây giờ kiếp này không thức thì qua kiếp sau thì cũng đụng riết, là cũng phải có kiếp nào đó cũng thức à. Thành ra mới kêu là quá xanh xanh là vậy đó. Thì mình luân hồi chuyển kiếp hoài là vậy đó. Học hoài không xong là phải chờ thức tâm, mà chờ thức tâm cũng được, mình phải luân hồi. Nhiều khi luân hồi còn không được trở lại làm người làm thú nữa, còn khổ nữa. Mấy người mà ác mà giết người đó, thầy nói chết thành bò thiếu gì. Không biết bao nhiêu kiếp bò mới được trở lại. Trở lại không biết có thức tâm không. Thành ra kiếp này mà may mắn được thức tâm thì ráng bám đi. Cho nó đi lên đất nữa. Mình đi lên được tốt quá thì kiếp sau mình được cái gì? Nãy thầy có nói đó. Nhưng mình ráng tu rồi kiếp sau mà mình rủi mà có chưa thành cũng được cái gì? Hả?
Được
phước gì?
Ở chỗ tốt, gặp gia đình tốt, gặp
được đầu thai trong một cái gia đình tốt, có cơ hội tu. Cái đó là cái phước á. Thì thiệt ra ở thế gian này là để tu mà. Mà cái phước lớn nhất là mình được vô cái gia đình có đạo đức, mà có điều kiện để cho mình tu hành này, là cái đó phước lắm rồi. Là mình xuống đây để tu mà, chứ đâu phải đi làm chuyện khác. Mình xuống đây để làm chuyện đời chờ chết hay là uổng một kiếp người không? Thành ra cái đó là cái phước thiệt. Thành ra nếu mà có lỡ mà chưa có lên nổi thì cũng được, được tiếp tục, điều kiện nó dễ dãi hơn, cho mình tu dễ dãi hơn nữa. Tại đâu phải tu một kiếp là xong đâu. Ông thầy mình là tu năm hơn 5.000 năm mà. Thành ra mình tu kiếp này để sửa sản cho tương lai của phần hồn, là cho kiếp sau đó. Cũng như kiếp này mình có được cái gì đó là nhờ kiếp trước. Thì cứ tiếp tục vậy đó, mình cứ theo cái chiều hướng đi lên đó, là lúc nào nó cũng thanh nhẹ. Rồi ngày nào đó là mình thấy mình tới nơi rồi, là trong tự nhiên và hồn nhiên. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên mà.
Đạo là tự nhiên hồn nhiên. Tôi mình trồng quá ngọt và kiếp sâu nó về một con thành nó cũng gặp đại quá.
À, thì bây giờ mình hướng thiện đi, mình hướng thiện là mình trồng trái ngọt.
Kiếp sau phải gặp lại.
Bây giờ mình hướng thiện là mình trồng trái ngọt. Nghe cái chót nữa là nghĩ nha.
Mấy chục năm quen dùng kiếp vàng để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ kiếp vàng mà người trí thức thường mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát, và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng cũng phát triển.
Rồi, bây giờ cái thầy nói cái trí đạo là trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Chuyện gì nó cũng giải quyết trong cái sự thanh nhẹ, mình trở về được cái hồn nhiên. Rồi bây giờ mình tóm tắt lại, nãy giờ mình nghe cũng nhiều, ông Phật ông cũng giảng nhiều chuyện về cái tự nhiên và hồn nhiên rồi ha. Thì thứ nhất là thầy nói cái ví dụ của một cái đứa bé, nó ra đời nó có cái vốn ánh sáng từ bi của nó, là nó có cái sự tự nhiên và hồn nhiên, ai thích cũng thương cũng muốn ẵm. Nhưng mà nó lớn lên á, vì nó hướng ngoại theo màu sắc của thế gian á, thì nó ra riết nó mất đi cái vốn thanh tịnh của nó, là cái ánh sáng từ bi, nó mất đi cái từ quang của nó, cho nên nó trở nên mê chấp động loạn đủ chuyện á. Khi mà thức tâm tu học á, thì quay về mình mượn cái pháp này á, để trước hết là lập lại trật tự điển quang trong cái cơ tạng của mình. Và từ từ mình mới hiểu được, mình học đạo mình mới hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên là cái gì. Hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên là biết mọi sự là do ông trời sắp đặt. Cái cuộc sự hiện diện của mình ở thế gian này cũng trong tự nhiên và hồn nhiên. Là khi mà mình nói trong tự nhiên và hồn nhiên chứ thiệt ra là có sự sắp đặt của ông trời. Nhưng mà mình không hiểu thì mình cho đó là cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Đó là cái sự sắp đặt của ông trời. Thì mình có sự sắp đặt đó thì bây giờ mình mới có cái duyên mà mình học đạo như thế này, có cái nhân duyên mình gặp người này người kia để trao đổi học hỏi, để đụng đầu thức tâm tìm con đường tu. Mình tu rồi thì mình mới trở về, mình mượn cái pháp này làm cho nó phẳng lặng hết, không có dây động nữa, thì lúc đó mình mới ra ngoài được. Khi mà mình trở về ra ngoài được là mình trở về với cái chân tâm của mình đó, thì lúc đó mình trở về với cái sự tự nhiên và tự nhiên. Nhắm mắt là mình thấy mình đi đây đi đó, nhắm mắt là hiểu hết mọi sự việc, là mình đã trở về với cái sự tự nhiên, là cái chân tâm của mình đó, là lòng do riêng mới gọi là thầm, là nó ra khỏi cái bản thể này, nó trở về với cái chân tâm, nó thanh nhẹ vô cùng, là hồn nhiên và tự nhiên. Rồi bây giờ trở lại cái bài của mình. Hồn nhiên phân giải đường tu tiến. À, nãy giờ mình chữ hồn nhiên, à nãy giờ mình phân tích nhiều kiểu rồi đó, từ dưới thấp lên tới cao rồi đó. Bây giờ hồn nhiên phân giải đường tu tiến, câu này mình có thể lấy cái định nghĩa nào mà mình áp dụng vô cái câu thơ của thầy? Các ai muốn đóng góp không?
Dạ em xin đóng góp.
Ừ.
Thì cái câu hồn nhiên phân giải đường tu tiến là theo em nghĩ rằng là mình đã qua cái giai đoạn của trẻ thơ rồi, cho nên mình đã vào cái cảnh trần trược, bị màu sắc nó lôi cuốn, đời nó lôi cuốn rồi, cho nên mình mất cái sự tự nhiên rồi. Mà bây giờ mình mất sự tự nhiên rồi thì bây giờ mình đã thức tâm rồi, mình trở lại, mình có được cái pháp, mình lo tu sửa, thì mình phải lập lại cái trật tự trong bản thể mình, nó quân bình trật tự thì mới thanh tịnh, mình sáng suốt. Thì lúc đó mình sáng suốt rồi á, mình mới bắt đầu á, là mình mới phân giải được cái nào phải cái nào trái, thì lúc đó mình mới lần đó mình lo tu tiến, mình có được đem tất cả những cái luồng điểm trong cơ tạng của mình á lên trung tâm bộ đầu, được trên đó, thì từ đó cái phần điểm quang mình á ở trên trung tâm bộ đầu đó, nó cũng được gọi là cái chân tâm. Nhưng mà khi mà cái chân tâm mình nó xuất ra khỏi cái bản thể gọi là thân ngoại thân đó, thì lúc đó cái phần hồn mình mới thấy được những cái sự mà phải trái hay là đạo hay là đời gì đó, cũng như là nãy có nói cái chỗ được, khi mà hay là mình thấy được cái cảnh này cảnh kia, mình biết thấu triệt được những mọi lý, thì lúc đó mình mới trở lại cái sự hồn nhiên. Thì lúc đó mình phân giải lo trên có con đường tu tiến của mình. Để em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh Tiến. Đó, thì bây giờ mình mất đi cái hồn nhiên tự nhiên là bây giờ mình phải ráng mượn cái pháp tu này để lập lại cái trật tự tự nhiên để mình trở về với cái sự hồn nhiên. Thì lúc đó mình thanh tịnh sáng suốt rồi đó, thì mình phân giải được con đường nào là con đường tu tiến, là con đường nào là con đường đi xuống rồi. Bây giờ mình tu là mình mới mượn cái pháp thôi, nhưng mà mình phải biết đường tu, cái đường nào đi lên, đường nào đi xuống, mình phải biết đi về cái hướng nào. Chứ không phải là mình muốn làm gì làm mà tối vô mình ngồi thiền không thì đâu có được. Rồi ban ngày mình hút cho rác cho nhiều, rồi tối mình đổ rác làm sao mà đổ hết được. Thành ra nó không có tiến được là vậy. Thành ra bây giờ mình phải cho nó phẳng lặng hết đi, chuyện ai nấy lo, không có đá động chuyện người khác. Mình biết hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên rồi, mình phân giải được mọi sự việc thì mình không có phạm những cái lỗi mà vô ích, không cần thiết. Mọi người nó có cái sự tiến hóa trong cái luật tự nhiên và hồn nhiên, có cái cuộc sanh diệt của nó. Không có nên xen chuyện ai, là xen vô chuyện người ta, mình bị động. Mình bị động thì mình bị mất quân bình, mất quân bình, mất thanh tịnh. Thì mình mất đi cái sự hồn nhiên của mình, mất đi cái sự sáng suốt của mình. Không có thể nào mình phân giải được cái chuyện gì hết. Mình không có dùng cái trí đạo được. Cái trí đạo là trong hồn nhiên và tự nhiên. Mình mới phân giải được mọi việc trong cái sự giải quyết, mọi việc trong cái sự nhẹ nhàng. Thành ra trong đời thì ai cũng có những cái khó khăn cần phải giải quyết. Mà mình có được cái trí đạo thì mình giải quyết trong cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng. Thì nó êm đẹp. Nó đi tới cái sự phẳng lặng. Chứ không có đưa mình đi tới cái sự động loạn nữa. Thành ra hồn nhiên phân giải đường tu tiến. Lúc đó mình biết rõ con đường tu rồi thì mình chỉ có tiến thôi à. Mình không có phạm vô những con, không có đi ngược đường nữa. Thì tự nhiên mình chỉ có đi lên thôi à. Đi lên tới hồi nhẹ là làm trời rồi. Thầy nói đâu cần phải xuất hồn xuất vía gì. Nhẹ là tự nhiên làm trời rồi. Nhẹ là tự nhiên đi ra.
Được minh tâm kiến tánh là sáng suốt hơn.
Minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi. Nếu mà đi tới tột cùng á. Biết rõ cái nguyên lai bổn tánh của mình là thành Phật rồi. Mà làm chủ cái tánh rồi. Đứng ở trên ngũ hành rồi. Bây giờ là mình mới bắt đầu thấy cái tánh sơ sơ thôi, nhưng mà phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối rồi mới sửa từ từ được, chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà phải có ăn năn sám hối, chứ trong đời người mà không có sự ăn năn sám hối là làm sao mà sửa. Thành ra cái việc ăn năn sám hối thầy cũng có nhắc nhiều lắm. Xuống địa ngục cũng phải ăn năn sám hối thôi. Mà ở thế gian này mà biết ăn năn sám hối thì mình tránh địa ngục, khỏi không phải xuống dưới, khỏi phạm tội chuộc liền ở tại chỗ đi sửa liền đi. Thành ra mình đường tu, cái chữ ăn năn sám hối trong cái hành trình tu học nó cũng quan trọng. Mình phải có những cái giờ phút thức tâm, rồi ăn năn sám hối, rồi tu sửa. Thực hiện tâm tu chẳng có phiền. Thực hiện tâm tu là thực hiện cái gì? Thực hiện tâm tu là thực hiện cái gì? Thực hiện rồi. Tiếng nói đi. Mạng yếu rồi, hết nghe.
Rồi, nếu anh Tiến không nói
được. Trên con đường phân giải rồi, tức khi mình thấy được những mình không nên làm gì những cái. Dạ, cho mạng yếu chắc không nghe.
Thì nói thử ra vài
lần. Anh có nghe không?
Nghe, bây giờ nghe được rồi nè.
Dạ. Thì em nói cái câu mà thực hiện tâm tu chẳng có phiền, thì cũng như cái phần trên là mình đã trở về cái sự hồn nhiên rồi, mình phân giải được cái con đường nào mình còn nên làm, dẫn đường nào không nên làm. Tất nhiên người tu mình phải lo trên con đường tu tiến, thì mình bây giờ mình phải lo thực hiện cái tâm tu. Tất nhiên đó, cái pháp này á là mình tu bằng trí, bằng ý. Nhưng mà mình nói vậy chứ mình cũng trong cái pháp mình cũng có ba cái pháp để mình hành bằng cái thân nữa. Nhưng mà thật sự là mình dầu có hành bằng thân đi nữa là cũng trí ý hành. Chứ không phải mình ấy. Thì mình đâu có còn phiền gì nữa. Mình lo, mình biết được rồi. Mình lo, mình tu để mình tiến thôi. Chứ mình không có còn hướng ra ngoài. Cái chuyện người ta là đề là chuyện của người ta. Mà chuyện của mình tu tiến, tu sửa. Thì mình lo, mình tu tiến, tu sửa. Mình không có đá động cái chuyện của người khác. Mà để mình tạo phiền cho tâm, cho trí của mình. Em xin nói.
Rồi, cảm ơn anh. Chị Dung muốn nói gì?
À, Dung bổ sung thêm á, nếu phải thực hiện tâm tu á, là tâm chỉ hướng về đến trời Phật thôi, luôn luôn hướng về trời Phật. Và cái thứ hai nữa, tâm nó không còn tranh chấp nữa, không cần giận hờn, sân si, ghen ghét, mà chỉ có tha thứ và thương yêu. Rồi cái tâm là phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên. Rồi cái tâm người tu thì cũng luôn luôn hướng về sự hòa ái, sự vui vẻ với lại xung quanh. Rồi còn cái nữa, cái tâm của người tu là phải tâm phải hướng về không nữa.
Giờ cái người tu mà muốn có cái tâm đó thì họ phải làm gì?
Phải hành pháp, tức là hành pháp phải lập hạnh.
Hành pháp, hành pháp.
Rồi niệm Phật.
Rồi gì nữa, ngoài cái việc hành pháp là làm gì nữa?
Là phải sửa tâm sửa tánh.
Phải sửa tâm sửa tánh mới gọi là người tu. Người tu mà không có sửa được cái gì hết trơn là đâu có nói tu. Tu là tu bổ sửa chữa. Mà mình không có quay qua quay lại, mình nhìn lại thấy không có sửa gì hết đâu có được. Phải có sửa. Tâm tu là phải có sửa. Mình không có làm cho mọi sự nó nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Không có làm cho rắc rối thêm. Thành ra mình tu là phải lo giải hết những cái ưu phiền, là phải lo thanh lọc hàng ngày hàng giờ, không có giờ phút nào mà rảnh hết á. Đâu có rảnh đâu mà lo chuyện người khác. Tại cái chuyện của mình biết mình lo không xong, thanh lọc không xong mà. Từng giờ từng phút là phải lo thanh lọc. Mình đâu có rảnh đâu mình lo chuyện người khác. Đâu có rảnh đâu mà đi rước rác. Khi mà mình đi rước rác á là chứng minh là mình không quyết tu, cho nên mình còn thì giờ rảnh nhiều quá đi. Mình mới tạo thêm phiền trong nội tâm của mình đó. Thay vì ta tu cái này để giải phiền ưu, giải tỏa phiền ưu, mà mình đi lại rước thêm cái chuyện phiền tối là mình không có giải được cái nghiệp tâm. Mình rước phiền vô tâm là mình tạo nghiệp tâm. Còn ông Phật ông tu á, ông đắc là nhờ ông giải được nghiệp tâm. Thì mình tu ở đây mình thực hiện cái tâm tu là mình chỉ lo giải, lo thanh lọc thôi, không có lo rước. Thì chuyện ai nấy lo thì bây giờ để cho mọi phần đó. Còn cái chuyện gì nó tới, chuyện gì không phải của mình thôi. Không có đem vô tâm thì mới không có tạo nghiệp tâm, thì mới giải được nghiệp tâm. Chứ cái gì nó cũng lo làm cho mình buồn làm phiền hết đó. Mỗi chút mỗi buồn mỗi phiền. Cái chuyện có chuyện chấp nhận, có chuyện không chấp nhận, có chuyện chịu, có chuyện không chịu, cái tâm lúc nào nó cũng có những cái trạng thái đó thì nó có phiền. Khi mà mình không có chấp nhận là nó có phiền. Còn khi mà mình hòa hết được rồi thì nó không có phiền nữa. Chỗ nào cũng học, chỗ nào cũng tiến, vui hòa để tiến, không có gì phiền nữa. Mình quay về với mình, chỉ có mình sai thôi mà tại sao phiền người ta? Đâu có giận ai được, người ta chỉ có lỗi, chỉ có mình có lỗi thôi mà tại sao đi giận người khác? Thành ra khi mà mình áp dụng được những cái nguyên lý tu học, những cái chân ngôn của thầy nói, hoàn cảnh là ẩn sư, là cái bài gì tới với mình đó, là cũng để dạy mình cái gì thôi. Người đó là người ẩn sư, tại ông trời mượn, họ tới mượn cái tánh xấu của họ đi, dù mình biết cái tánh đó không có tốt, nhưng mà mượn họ mới thử mình được. Kiếm cái người hiền cũng khó thử mình đó, kiếm cái người dữ, người ác mới dễ thử mình và cái tâm mình như thế nào. Nên ra mượn mấy cái đó thì hoàn cảnh ẩn sư là một trong cái mình phải nhớ hoài. Lấy quán làm ăn này, người ta tới với mình, ta làm cho mình, thử thách cho mình thì đương nhiên là phải đau khổ mà, làm cho mình bị kích động mà, mình phải cảm ơn. Cái đó mình phải nhớ để áp dụng, không phải dễ. Nhưng mà phải nhớ những nguyên tắc đó. Hoàn cảnh là ẩn sư, lấy quán làm ăn, từ bi là sức mạnh. Thì rốt cuộc mình đi theo ông Phật để làm gì? Để mình trở về có cái tâm từ bi để chi? Để cứu độ chúng sanh. Chứ đâu phải về trở về ông Phật là ngồi chơi đâu. Về đó là có nhiệm vụ lớn lắm, là cứu độ chúng sanh, phóng từ quang cứu độ tất cả mọi nơi mọi giới. Mà bây giờ mình không học phóng cái tư tưởng thiện lành mà mình đi phóng những cái tư tưởng ác được cho người khác là mình đi ngược đường rồi. Rốt cuộc là chỉ có hai con đường à. Con đường đi lên thì đúng đó, đi đúng hướng làm những cái chuyện đó thì đi lên. Mà mình làm những chuyện khác là đi xuống. Ông Phật là ông phóng từ quan cho, ông cứu độ chúng sanh. Mình bây giờ mình đi phóng ác ý, mình đi phóng tà khí với những người khác, phóng cái sự giận hờn buồn phiền người khác thì mình đi ngược đường của ông rồi. Làm sao mình muốn đi theo ông Phật mà mình làm những cái chuyện không có giống ông Phật? Làm sao mình tiến được? Cái tâm mình không phải tâm tu. Tâm tu là phải hướng theo ông Phật. Ông làm gì mình phải làm đó. Bây giờ mình làm chưa được, mình phải theo cái hướng đó. Buông bỏ hết những cái sự tranh chấp, những cái sự buồn phiền. Sau này đi cứu độ người ta mà còn ghét người ta, làm sao cứu độ được? Đâu có từ bi đâu mà cứu độ. Duyên nợ trần tình hay chẳng có. Làm sao? Duyên nợ là cái gì? Nãy mình có học nhân duyên rồi đó. Duyên nợ trần tình nay chẳng có. Là mình làm cái gì mà duyên nợ trần tình nay chẳng có? duyên nợ trần tình nay chẳng có là sao?
Dạ, thêm nghĩ cái duyên nợ trần tình là tất nhiên là mình đã hiểu cái định luật. Thứ nhất là định luật vay trả rồi. Cái thứ hai nữa là mình không có xíu vào chuyện người khác. Mình lo hướng thiện, mình không có giao nghiệp. Mình cũng như mình không, mình trồng trái ngọt thì mình hưởng trái ngọt, mà trồng trái chua mình hưởng trái chua. Cho nên là mình đâu có trồng trái chua đâu mà mình gieo cái nợ. Mình đâu có làm chuyện xấu, chuyện ác đâu mà mình gieo cái nợ. Nếu mà mình không có gieo cái nợ thì cái duyên nó cũng đâu có tới với mình. Mình gieo cái quả ngọt, mình gieo cái thiện lành thì mình cứ gặp được cái duyên lành. Mà cái trần tình này em nghĩ là chỉ trần đời. Cái nợ của đời này là mình không có gieo cái chuyện ác, chuyện xấu, thì cái cuối cùng thì mình đâu có gặp những cái chuyện khó khăn, mình đâu có gặp những cái chuyện mà trở ngại trên con đường tu học của mình. Mình lo mình tu tiến, mình lo mình giải những cái trần trược, giải cái nợ đời, giải những cái ác nghiệp, thì thành ra mình đâu có gặp cái gì trở ngại trên cái đường tu tiến mình chỉ
nó bị cúp mạng nữa rồi. Bây giờ nãy thầy có nói mà duyên nợ nó tới mình làm cái gì mà nó giải được á? Nãy mình có nghe một cái clip đó, thầy nói duyên nợ nó tới với mình, mình nhờ cái gì mà nó có thể giải được á? Nếu mình làm đủ lực lượng á, nhớ không? Cái cuộc băng mà thầy nói về nhân duyên á, cái duyên á thì nó ẩn ở bên cái ốc phía bên tay mặt á, rồi mình làm sao mà nó thoát duyên được á, ai nhớ không?
Thầy nói mình
soi hồn làm sao mà nó thoát duyên?
Hai luồng điển quy hội thì mình thấy vui.
Hai luồng điển nó quy về cái trung ương á, quy về cái trung tâm chân mày á, thì lúc đó mình không còn bị cái mà cái ốc mà phía bên tay mặt nó kéo mình nữa, mình quy hội rồi, mình trở về với mình rồi, mình đi về con đường trung dung rồi, mình không có cần mấy cái bài học đó nữa. Thì nói cái đó là nguyên tắc vậy thôi, chứ cái đó khó lắm. Khi mà duyên nghiệp nó tới mà mình không có đủ pháp lực là mình cũng phải học qua cái bài duyên nghiệp để mình thức tâm mà. Nhưng mà thầy nói cái đó nhiều khi mấy ông Phật cũng xuống đây thì ông chỉ cần làm chút xíu là mấy người có căn cơ nhẹ, nó xuống đây người ta chỉ cần chút xíu là người ta giải quyết rồi. Còn người đời thì nghiệp nó tới là phải dướng vô rồi học rồi trả thôi. À, duyên nợ trần tình. Trần tình là cái chuyện tình cảm ở dưới thế gian, duyên nợ trần tình. Nay chẳng có là giải hết nghiệp rồi đó. Giải hết nghiệp rồi, năm bây giờ không có nữa. Tự nhiên thông cảm, tự chân hiền. À, bây giờ không mới nói tự nhiên mà. Tự nhiên thông cảm, tự chân hiền là sao? Tự nhiên thông cảm, duyên nợ trần tình nay chẳng có. Tự nhiên lúc đó là nhẹ rồi đó, duyên nợ trần tình mà không còn nữa là nhẹ rồi, giải hết nghiệp duyên rồi. Tự nhiên thông cảm là hiểu hết, tự nhiên hiểu hết mọi sự việc. Tự chân hiền, mình trở về với cái bản chất chân hiền của mình đó. Trở về với cái chân tâm hiền của mình đó. Hiền là không còn ác độc, thanh nhẹ đó. Trở về với cái chân tâm của mình kêu bằng chân hiền. Thoát à. Duyên nợ trần tình nay chẳng có.
Đã về tới bản thở chân không.
Ừ? Nói gì?
Đã về tới bản thở chân không của mình, bản tánh hư không à.
Trở về cái chân tâm của mình. Chân tâm của mình là lúc đó là thoát ra khỏi bồ đầu rồi. Mới gọi là chân tâm. Không còn bị giam nữa, không có giam trong, bị giam trong cái phàm tánh nữa, không còn bị cái tánh nó đè cái tâm nữa. Rồi câu thứ nhất, hỏi lý nào là lý cao siêu? Đáp, thưa, lý siêu thoát là lý cao siêu. Chỉ có hành pháp mới thấu triệt được giá trị của sự thanh tịnh, càng thiền thì sẽ càng hiểu được chiều sâu của nội khoa tâm lý. kệ quy nguyên diền mới, gốc muôn loài, hỗ trợ tâm linh tự tiến ngoài, khai sáng chân hồn duyên tự thức, bền lâu thanh nhẹ, chẳng bi ai. Ai muốn hỏi gì câu này không? Có điểm nào muốn khai thác không? Lý siêu thoát là lý cao siêu, chỉ có hành pháp mới thấu triệt được giá trị của sự thanh tịnh. Càng thiền thì sẽ càng hiểu được chiều sâu của nội khoa tâm lý. Vì những cái lý siêu thoát là những cái lý cao siêu mà người phàm không có thể nào biết được. Nếu kêu bằng siêu, cái gì siêu là nó hơn phàm. Siêu thoát là một cái này nó cao hơn người phàm mà nó giúp mình thoát được. Là những cái lý này của trời Phật, là những cái lý cao siêu. Chỉ có hành pháp mới thấu triệt được giá trị của sự thanh tịnh. Tại vì mình hành pháp, khi mà mình đạt tới sự thanh tịnh, mình mới biết cái giá trị của thanh tịnh là gì. Chứ bây giờ mình nói là chỉ có một cái khái niệm một chút xíu vậy thôi, chứ mình chưa biết, mình chưa có nếm được cái mùi thanh tịnh nó như thế nào. Càng thiền thì càng hiểu được chiều sâu của nội khoa tâm lý. Thì mình càng thiền, mình thanh tịnh, mình phẳng lặng, mình trở về với sự thanh tịnh thì mình mới hiểu tất cả những cái gì bên trong cái bên trong của mình. Quy nguyên diền mối, gốc muôn loài. Quy nguyên diền mối, thì trước mình cũng có học quy nguyên diền mối rồi đó. Không biết còn các bạn còn nhớ được cái gì không? Thì cái này nó thuộc về cái định nghĩa cuối cùng của quy nguyên diền mới, là trở về với cái nguồn cội của mình đó. Cái đó là cái gốc của muôn loài, tất cả muôn loài từ đó mà ra. Thành ra cái diền mới trong cái định nghĩa này là nó cái định nghĩa cuối cùng cao nhất á, là cái nguồn cội của mình. Quy nguyên diền mới, gốc muôn loài, là từ đó mà sinh ra muôn loài đó, từ đó mà chiết ra những cái tiểu linh quan, chiết ra từ đại khối linh quan mà đi ra đi học hỏi đó. Hỗ trợ tâm linh tự tiến hoài, hỗ trợ tâm linh tự tiến hoài, hỗ trợ tâm linh là hỗ trợ phần hồn của mình đó để tiến hoài. Mình phải hỗ trợ cái phần hồn mình để tiến hoài, khai sáng chân hồn duyên tự thức. Phải khai sáng chân hồn, mình muốn khai sáng được chân hồn thì phải thanh lọc và mới trở về được với chân hồn. Mới khai sáng nó làm cho nó càng ngày càng sáng hơn, nên mới đạt được cái duyên tự thức, tự mình hiểu, tự mình thức, bền lâu thanh nhẹ, chẳng bi ai. Nghĩa là lúc nào cũng thanh nhẹ, kêu bằng bền lâu thanh nhẹ, chẳng bi ai, mà chẳng có buồn khổ nữa, chẳng có bi ai, không còn buồn khổ nữa, lúc đó thanh nhẹ, đều đời, không có buồn khổ nữa. Bi là buồn, ai là khổ. Hỏi, câu số 2, muốn đem lại hòa bình cho mặt đất này thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn đem lại hòa bình cho mặt đất này thì nhân loại phải tránh ác, hành thiện, tức là phải tu thiền, hướng về thanh tịnh, tự cấy đèn lòng đạo đức thì mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Kệ: tự mình sáng suốt, tự phân độ, giải tỏa phiền ưu, giải nắm mồ, bực nhọc trong lòng ta giải tỏa, chung vui thanh tịnh tự nam mô. Thì nếu mà ở thế gian này muốn hòa bình thì mọi người phải biết tu thì nó mới là có hòa bình thôi. Chứ nếu không, con người mà không có biết tu thì không có hướng thiện, hướng về ác, là chỉ có tranh chấp, chém giết lẫn nhau thôi, mạnh thiếp yếu. Chiến tranh thì cái giành giật, giành đất, giành đai, giành quyền, giành thế thì chỉ có đâm chém nhau thôi, chứ đâu có hỗ trợ cho nhau mà tu tiến. Nên nhân loại phải qua một cái cuộc sàng sảy rồi mới nhiều người thức tâm, còn lại một ít thì qua cơn sàng sảy thì phải chết nhiều rồi. Chết nhiều thì mấy người còn lại được lừa lọc ở lại thì phải thức tâm. Khi mà mình thấy những cái chuyện mà nó quá cái sức tưởng tượng của con người, lúc đó chỉ còn có hướng về trời Phật, thức tâm lo tu, tu thiền, thì lúc đó sau này phải tu thiền nhiều. Ai cũng phải tu thiền hết. Hướng về thanh tịnh, cái đèn lòng đạo đức thì mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất này. Thì đó, mình đốt cái đèn đạo đức của mình lên, biết đạo là gì, đức là gì, mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất này. Chứ không, nếu không là khó lắm. Kệ: tự mình sáng suốt, tự phân độ, giải tỏa phiền ưu, giải nấm mồ, là tự mình sáng lên mình độ cho vạn linh. Trước hết là mình phải độ vạn linh ở trong cái phân tách để độ cái vạn linh trong bản thể này, lúc đó mình mới độ vạn linh bên ngoài được. Giải tỏa phiền ưu, giải nấm mồ, giải tỏa những cái gì mà nó phiền đến mình đó, là mình chỉ giải thôi, không có để cho nó chôn sống mình nữa. Bực nhọc trong lòng ta giải tỏa, những cái gì nó làm cho mình bực mình giải ra hết, thanh lọc hết, thanh lọc thanh lọc. Chung vui thanh tịnh, tự nam mô, tự mình niệm Phật để mình vui trong cái sự thanh tịnh, chứ không còn mà cái sự động loạn. Mình nói con người ta khổ là bị nghiệp tâm động loạn. Câu số 3 hỏi, chuyện gì là chuyện lạ trên đời này? Đáp, thưa, sự hiện diện của loài người là chuyện lạ nhất trên đời này. Phải bước qua một hành trình cấu trúc siêu nhiên cực kỳ tinh vi của trời đất. Cho nên có câu nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Có xác là một điều khó, gặp pháp để tu lại càng khó hơn. Cho nên chúng ta may mắn được cả hai, chỉ có thiếu hành mà thôi. Dày công tu luyện thì sẽ đạt thành. Kể, tự tu tự tiến cõi thanh tịnh, thức giác bình tâm tự sửa mình, điêu luyện đạo đời trong ý chí, khai thông tự tiến, thông hành trình. Thì bây giờ thầy nói là cái sự hiện diện của trên mặt đất này là một cái sự sắp đặt tinh vi của Thượng Đế trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên. Cho nên mới nói là nhân thân năng đắc, khó mà có được một cái xác người lắm. Đâu phải dễ gì mà được lên làm kiếp người. Tu mà lãng quảng, làm người mà lãng quảng là cũng bị đầu thai làm con thú gì chơi. Thì làm cây cỏ nữa. Đâu phải dễ mà làm con người. Mà làm con người có cái xác này là tinh vi, cái xác này nó tinh vi vô cùng. Bây giờ càng suy nghĩ là mới thấy nó càng ngày càng tinh vi. Nhìn cái mặt ở ngoài không là cũng đã thấy nó tinh vi rồi, chưa kể tới cái mặt quyền bí ở bên trong nữa. Thì nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mình thấy không? Bao nhiêu người để ngộ được cái chân pháp khư trượt lưu thanh để tự giải như mình đang ngộ đây. Thì cả hai cái điều khó đầu tiên là mình đã được hết cả hai rồi, chỉ còn thiếu cái hành thôi à. Cái hành nó là do mình thôi, chứ cái điều kiện là có rồi. Điều kiện là cho mình cái thân xác, cho mình gặp pháp, chân pháp. Hai cái điều kiện khó là mà đã bề trên đã cho rồi. Bây giờ cái phần còn lại đi hay không là do mình, là hành hay không là do mình thôi. Dày công tu luyện sẽ đạt thành. Rồi câu số 4. Hỏi làm người thường hay bực bội tại sao? Đáp, thưa, làm người cơ tạng liên hệ với vũ trụ quan. Thời tiết có thể làm cho thể xác bực bội đối với người không tu thiền. Không có pháp giải sự bực nhọc trong nội tạng, thần kinh khối óc bất bình thường. Hướng ngoại rất dễ bị động trong tâm thức, dễ tạo rối cho chính mình. Ngược lại có pháp tu và hành đúng thì mới có cơ hội tự giải. Kệ, thức tâm mới hiểu phần hồn động. Hối cải ăn năn tự tiến thông. Đổ vỡ không còn tâm giác thức, thực hành liên tục chẳng còn mong. Thì mình thấy là mình sống cái cơ tạng này nó liên hệ với càn khôn vũ trụ. Thì nó có thời tiết thì nó có cũng có xanh có khắc, có khi nó quá nóng, khi nó quá lạnh, hay là khi nó bị bão bùng thì cái thể xác này nó cũng có thể bị ảnh hưởng, làm cho nó bực bội. Người thường thì người ta không có pháp giải. Người tu thiền thì có cái pháp giải. Thì tự nhiên giải hết những cái sự bực bội đó. Tạm thời đó. Để cho tâm thức mình nó yên. Không có rối loạn. Thức tâm mới hiểu phần hồn động. Hồi nãy cũng như mình nói đó. Quan trọng là mình trên con đường tu là trước hết nó phải có sự thức tâm. Thức tâm mới hiểu là cái phần hồn mình bị động. Còn nếu không nó sống trong động mà nó không biết nó đang động. Thì đâu có sửa được. Mình động mà mình không biết mình động. Mình sai mà mình không biết mình sai. Mình sai mình mới bị động. Mà mình không biết. Thì phải có thức tâm. Thức tâm mình mới biết là phần hồn nó đang động. Thì mình mới hối cải ăn năn tự tiến tâm, qua cái giai đoạn thức tâm rồi phải đi tới cái giai đoạn ăn năn hối cải, thì lúc đó mình mới sửa rồi nó mới tiến lên, rồi mới giải thông được, không còn kẹt nữa. Đổ vỡ không còn tâm giác thức thì không có đi xuống nữa, mình chỉ xây dựng đi lên thôi thì đâu có bị đổ vỡ nữa. Tâm giác thức hiểu biết được nhiều chuyện, thực hành liên tục chẳng còn mong, thực hành là phải liên tục, đêm đêm lo tu, giờ giờ lo nghĩ tới chuyện tu, thanh lọc hàng giờ hàng phút, niệm Phật liên tục, thì mình không có đòi hỏi, mình không có mong ước gì, thì từ từ nó sẽ đi tới. Mình làm đúng thì tự nhiên nó sẽ tới, không có cần cầu mong. Cầu mong là nó động. Câu số 5, hỏi người ngoài nước lửa gió đất thì cái gì quan trọng hơn? Thứ ngoài nước lửa gió đất thì còn điển quang là quan trọng và vô cùng uyển chuyển, tiến hóa thanh nhẹ và sáng suốt nhất. Người tu thiền cần phát triển ngay trung tâm bộ đầu, trực chuyển vào trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì lúc nào cũng vui và hợp thời, giải nghiệp tâm và thăng hoa tiến hóa hợp thời. Kể cảm thông nguyên lý từ giờ, tiến triển không ngừng chẳng có mơ, đời đạo song hành tâm thức giác, chẳng còn mê loạn chẳng còn mơ. Thì ngoài nước lửa gió đất là tứ đại ở trong cái cõi này á, thì cái điển quang nó là vô cùng quan trọng và vô cùng uyển chuyển. Thành ra người tu thiền á, là mình phải lo phát triển cái điển quang ở trung tâm bồ đầu, liên hệ với càng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thì lúc đó mình sẽ được thanh nhẹ và hợp thời giải nghiệp tâm, thăng hoa tiến hóa, lúc nào cũng giải hết. Cảm thông nguyên lý từ giờ, lúc nào mình cũng phải nói liền với trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, mình mới cảm thông hiểu được cái nguyên lý từ giờ. Tiến triển không ngừng chẳng có mơ, lúc nào cũng lo hành giải để tiến thôi chứ không có mơ. Không có đặt cái sự mong muốn mà không làm. Đời đạo song hành tâm thức giác, có cái xác rồi mình sống là vừa lo cho xác vừa lo cho tâm, cuộc sống ở thế gian cũng ổn định mà tâm cũng ổn định, thì mới cái đi tới cái sự thức giác, chẳng còn mê loạn chẳng còn mơ, không còn bị mê loạn giữa cái tình đời tạm bợ này nữa, nó không có làm cho mình mê loạn nữa, không có mơ ước gì cái chuyện đời này, chỉ biết học và tiến hóa mà thôi. Hỏi người đời thích vui tại sao? Thưa, người đời thích chung vui mới có ấm áp, người đạo thì thích thanh tịnh mới được thăng hoa về phần hồn. Cho nên người tu thiền luôn luôn khiêm tốn và nhịn nhục, sẽ không còn mất hay còn nữa. Kể chẳng còn bôn ba mới xuất ra, hồn tâm thanh nhẹ mới ôn hòa. Quý trời quý Phật trong thanh tịnh, trời đất không xa sống chung nhà. Người đời thì ta sống thấy cuộc sống này khổ cực quá rồi, ta phải có cái gì vui mới làm cho họ ấm áp, mà cho họ thấy cái ý nghĩa của cuộc sống của họ. Chứ nếu họ sống mà chỉ có biết khổ không thì họ chịu không nổi. Phải có cái gì an ủi, họ tưởng là hưởng được mà chỉ là cái cuộc vui tạm thôi. Rồi cũng phải trở lại những với lại sự kích động và phản động của cuộc đời. Người đạo thì thích quay mình, khép mình trong cái sự thanh tịnh, để phần hồn được thăng hoa, ta không có muốn giải bớt những cái sự bận rộn của đời. Không có muốn vui hợp cái này, đi chơi cái này, đi chơi cái nọ, bớt đi. Giảm bớt những cái chuyện ngoài đời đi. Chỗ này vui, chỗ kia vui, họ không thấy nữa. Làm sao mà trở về thanh tịnh thì phần hồn được vui thiệt. Cho nên người tu thiền luôn luôn khiêm tốn và nhịn nhục, sẽ không còn mất hay còn nữa. Không có lo cái chuyện mất hay còn nữa. Tại xuống đây với hai bàn tay không, học cái có không không, có đó mất đó, để thức tâm và không còn ôm cái có nữa mà muốn trở về với cái không. Thành ra cái sự mất hay còn ở thế gian không còn làm cho họ động nữa. Kể chẳng còn bôn ba mới xuất ra, không còn mà lo lộn xộn cái chuyện thế gian, thanh tịnh đời, không còn bận rộn nữa thì mới xuất ra, hồn tâm thanh nhẹ mới ôn hòa. Thì lúc đó cái hồn, cái tâm mình nó được thanh nhẹ thì mình sống rất là ôn hòa, ở đâu hòa, lúc nào cũng hòa với các giới. Quý trời quý Phật trong thanh tịnh, trời đất không xa, sống chung nhà. Thì hướng về cái cõi trên thanh nhẹ thì lúc nào cũng quý trời quý Phật và sống với trời đất. Câu cuối. Tu một thời gian sẽ đạt được thánh thai trong địa giới là sao? Đáp: thưa, tu một thời gian hội tụ thánh thai, tức là phần hồn có thể đi đứng trong địa giới. Nếu ngược lại, thụ thai qua xương thịt, tức là sẽ thọ nghiệp tại thế gian, không sao thoát khỏi vòng lao lý khổ tâm. Kệ: tu thành đắc đạo chẳng thân hai, khổ cảnh giải thông không quỷ hoại, tiến hóa phần hồn trong giác thức, trùng tu thanh nhẹ chẳng lầm sai. Thì tu nói, thầy nói tu một thời gian chứ không biết là thầy nói tới cái trình độ nào. Không phải là chuyện, không phải là cái chuyện đơn giản. Không phải là cái chuyện đơn giản mà tu mà đạt thánh thai. Tụi là thánh thai là phải thành lập kê gớm, khai mở đủ thứ, mà phải giữ ra cái sự thanh nhẹ của mình nó liên tục, chứ không phải là nay động mai tịnh, không bao giờ có được cái thánh thai hết trơn. Phải thành lập khai triển ở bên trong dữ lắm là mới trở về với cái, vì lúc đó cái phần hồn mới có thể đi đứng. Khi mà tạo được thánh thai rồi, phần hồn nó nhập vô đó, nó đi đứng trong điển giới, được là đã thoát ra được rồi, thanh tịnh rồi. Thành ra cái này tu một thời gian, nhưng mà thầy không có nói thời gian là bao lâu, không biết bao nhiêu kiếp. Ngược lại, thụ thai qua xương thịt thì sẽ thọ nghiệp tại thế gian, không sao thoát khỏi vòng lao lý khổ tâm. Thì ở dưới thế gian thì lúc nào cũng khổ. Kệ: tu thành đắc đạo chẳng thân hai. Thân, chẳng gì, thân thai là cái gì? Tu thành đắc đạo chẳng thân thai. Không hiểu cái câu này, không biết, không hiểu muốn nói gì. Không biết có đánh đặt dấu không? Tu thành đắc đạo chẳng thân hai, thân thai. Khổ cảnh giải thông không quỷ hoại. Tu thành đắc đạo chẳng thân thai. Là chắc muốn nói cái thai ở dưới thế gian này quá. Không hiểu. Khổ cảnh giải thông không quỷ hoại, tiến hóa phần hồn trong giác thức, trùng tu thanh nhẹ chẳng làm sai. Trùng tu có nghĩa là gì? Thầy hay dùng ở trong mấy cái bài thơ của thầy thôi, chứ thầy ra bên ngoài thầy không có xài. Trùng tu là gì? Ở ngoài thầy ít có xài lắm, cũng có xài mà ít. Thường thường xài trong mấy bài thơ nhiều.
Trùng tu là sửa chữa liên tiếp.
Cái đó là mình giải theo cái nghĩa đời đó là đúng vậy á. Nhưng mà theo nghĩa của ông thầy thì ông giải khác. Ông nói trùng tu là mình tu để trở lại con đường cũ của mình. Nghĩa là mình đã tu rồi, bây giờ mình tiếp tục mình tu nữa đó. Mình đã tu rồi, con đường cũ của mình là mình đã tu rồi, bây giờ mình tiếp tục mình tu nữa, kêu bằng trùng tu. Tôi mới khám phá cái này ra, chứ thiệt ra lúc trước tôi cũng hiểu như anh vậy. Nhưng mà sau này thấy ông thầy cũng giảng nhiều chỗ rồi mới biết cái trùng tu là như vậy. Trùng tu là mình trở lại con đường cũ, mình tu để trở lại con đường cũ của mình. Là mình đã tu qua rồi, bây giờ mình tu, tiếp tục mình tu nữa. Trùng tu thanh nhẹ chẳng lầm sai. Rồi, hết rồi.
Rồi. Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn đạo.
Cảm ơn tất cả các bạn ha. Hẹn gặp lại.
Chào các bạn, chào các bạn nha.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ. Chào hết các bạn.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn đạo.
Dạ. Rồi, tắt nha.